Rồi cái này mới là cái củ cải của mình nè. Cái radish này là cái củ cải trắng của mình đó. À, cái không, cái này là cái củ cải đỏ. Dạ, cái củ cải đỏ nhỏ nhỏ đó. Thì cái này cũng vậy. Cái này mình trị hết tất cả những bệnh là về chảy máu hay là khó tiêu, mủ, tất cả các dịch nhờn trong phổi. Cái này mà nếu chẳng hạn như mình bị ho ha, ho can đó, thì mình ép cái nước nó ra mình uống thì nó trị ho rất là hay, tại vì nó làm thông hết tất cả các cái dịch nhầy ở trong cái đường hô hấp của mình, thì nó làm cho vi trùng hay là siêu vi trùng nó không có bám vào được, thành nó chống cái bệnh cảm cúm. Cái này là cái rau spinach, tức là cái này cho anh chị biết ha. Cái này nó cũng rất nhiều cái sinh tố, cái này nó cũng là một trong những cái dung dịch để trị bệnh hầu như tất cả các bệnh. Cái này cũng có thể được sử dụng tại vì nó có rất nhiều cái chất sắt. Nó có rất nhiều chất sắt và đặc biệt là nó có cái chất sulfur này ha. Nó trị, nếu mà nhiều quá thì nó sẽ làm ngộ độc. Nhưng mà khi mà mình hít cái khí này mà trong không khí thì nó có thể làm ức chế hô hấp, nhưng mà ngược lại trong cái này thì nó sẽ làm thông cái đường kinh mạch của mình. Nó làm thông đường kinh mạch của mình và nó giúp hầu như là nó bắt giữ hết tất cả những cái mình gọi là cái gì, cái radical, tức là những cái sản phẩm phụ của cái quá trình chuyển hóa của mình đó, mà những cái đó thì nó làm tổn thương tế bào của mình. Dạ tại đây nè. Không, nó không phải cái nó không phải cái acid uric trực tiếp như là của đậu hay là của thịt, nhưng mà chính vì tại vì nó có cái hàm lượng chất sắt cao, calcium cao, oxalate cao, thành do đó là nó làm cái thận của mình lọc chậm lại. Thì giống như cái vỏ cà chua hồi nãy vậy đó, những cái thứ mà nó có dầu calcium oxalate hay là iron đó, tức là nó làm cho cái thận mình lọc mấy cái này trước, nó phải ưu tiên những cái này trước, thì khi nó lọc cái này thì cái thằng kia nó bị đẩy lui lại, thì cái uric acid nó bị ứ đọng trong người. Dạ. Chỉ còn thật ra chỉ có mấy thứ mà uric acid cao, tức là trong thịt động vật với là trong đậu. Dạ, trong đậu. Rồi đây, cái nãy em nói là cái bí vỏ xanh là cái này nè đó, cái này là cái nó có rất nhiều cái tác dụng tốt. Cái này là cái khoai lang, cái này là củ cần, rau xà lách son, và cái cuối cùng là cái seaweed. Cái này thì thật ra nó có rất nhiều cái họ khác nhau, nó có rất nhiều cái họ khác nhau, nhưng mà tất cả những cái họ của seaweed thì nói chung nó đều, mặc dù là nó âm tính, nhưng mà thường mình nấu thì thường mình nấu với đậu là tốt nhất, tức là nó sẽ trung hòa cái âm dương, nó quân bình trở lại và nó làm cho tất cả các cái amino acid, tức là những cái chất thành phần cơ bản của chất đạm đó, nó được nối kết với nhau và nó sẽ hút hết tất cả những cái độc tố, những cái pháo tia phóng xạ trong người mình. Khi mà mình nhiễm phóng xạ thì cái này nó giúp cho loại trừ hết. Rồi một cái đặc điểm nữa là nó giúp cho cái máu mình được alkaline, tức là làm cái hệ miễn dịch của mình tăng lên, nó làm tăng cái dịch âm, thận âm của mình lên, thì như vậy nó làm cho cái thận của mình được nhuận, cái gan của mình được tươi mát, nó không có nóng. Mà cái gan mà thông, cái gan mà nó mát, nó nhuận đó, thì như vậy là tim cũng được đỡ, phổi cũng đỡ và khí huyết nó lưu thông. Và nó có một cái khả năng, thường là người ta sử dụng nó cho tất cả các bệnh về ung bướu, tất cả những cái khối u từ nhỏ đến lớn, từ tất cả các cái tuyến, từ trên tuyến giáp cho tới tử cung hay là buồng trứng hay là tất cả các khối u, nó đều có thể giúp để làm nhỏ lại, làm tan được. Bởi vì cái hàm lượng chất khoáng của nó và những cái chất khoáng vi lượng của nó rất cao. Bản này em có tiếng Việt trong này nha, thấy chưa? Dạ, bản này có tiếng Việt trong này hết. Thì ở đây là một cái tóm tắt của tất cả những cái trái cây, những cái trái cây và những cái thực phẩm hoa quả và những cái công dụng mình có thể sử dụng cho thông thường nha. Thì cái này là hình như có anh Hữu có copy để trên kia.
Tiếng Anh kìa.
Cái này hình như cái bảng này em chưa sửa, mấy cái bảng của anh em sửa chưa? Cái
Không,
này đại
cái
chúng nhớ.
version kia tiếng Anh không à thầy?
Tiếng Anh không ạ? Dạ.
Thật ra con chỉ dịch cái phía bên cái cột cái trái hết,
Dạ,
không
thế
kịp,
thì
không
lấy cái
kịp
này.
cái dịch
Nhưng mà đại chúng ghi nốt cho em cái chỗ này. Tức là cái này tức là viêm túi thừa của ruột già, chứ không phải là viêm ruột thừa.
kia.
Túi thừa ruột già. Đó, tức là cái ruột già của mình đó, ha. Đại chúng thấy cái ruột già của mình nó đây nó vẽ thôi, chứ còn thực tế thì các cái khối u này nè, các cái vòng xoắn này nó sâu hơn, nó sâu hơn. Và chẳng hạn như khi chẳng hạn như có những người mà mình nhịn đói cả tuần lễ, trung bình là mình thường đi phân cứng, tức là mặc dù mình không ăn cái gì hết nhưng mà mình đi phân đặc phân cứng, sau khi mình uống nước nó vẫn ra ngày thứ nhất là bình thường, ngày thứ hai nó nhỏ hơn, và ngày thứ ba là tất cả những cái lớp dịch nhầy nó bám dọc ở đây nó tróc ra là chuyện bình thường luôn. Thì nguyên tắc là đến ngày thứ tư là nó không ra gì nữa, nhưng mà do những người mà ăn thịt nhiều, ăn đường nhiều, ăn những cái chất mà bột mì hay là những sản phẩm tinh chế à, thì để cho bảo vệ cơ thể mình, ruột già nó sẽ tiết ra dịch nhầy rất nhiều dọc theo những cái thành ruột. Thành ra vậy khi mà mình nhịn, có khi tới ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu mình vẫn thấy nó ra liên tục. Và trung bình một người khoảng chừng 60 kg thì có tối thiểu là 5 kg cho tới 10 kg. Cỡ như mình nó thì khoảng chừng 5 kg thôi. Nhưng mà đối với những người Tây phương mình thấy cái bụng bự bự á, là khi nó ra cả 10 kg dịch nhầy, bao nhiêu độc tố nằm trong đó. Và có khi nó bám phân cứng trong mấy cái này thành vài ba ngày sau, tuần lễ sau tự nhiên nó ngưng vài ba ngày, cái cuối cùng những ngày sau nó bắt đầu nó bở, do mình uống nước nhiều á, nó bắt đầu nó bở ra và mình thấy mình rớt những cục phân cứng. Từ ngày thứ sáu thứ bảy tự nhiên nó ra phân cứng là do nó tróc những cái phân mà nó đọng nó nằm trong mấy cái kẹt cái kẽ này nè. Ha. Thì chẳng hạn như khi mình ăn thức ăn có chất gas nhiều, chẳng hạn như ăn đậu buổi tối mà quá nhiều, hay là khi mình ăn những thức ăn lạ, thức ăn cũ, khi mình bị táo bón thì nó làm gì? Nó sinh hơi, phải không? Mình thấy cái bụng mình nó đầy, nó chướng đó. Đó thì cái trước hết khi mà nó đẩy ngược lên bao tử mình đó, thì nó bị cái van ngay đây nó chặn rồi, thành ra đó nó sẽ chướng hơi trong bụng mình. Và khi chướng hơi trong bụng mình thì những cái chỗ này nó sẽ xì ra, nó giống như cái bong bóng, phải không? Hay như cái ruột xe mình mà chỗ nào yếu á, nó mỏng nó xì ra một cái thì nó tạo thành cái đó là cái túi thừa. Và cái túi đó cũng vậy, nếu giả sử như mình không giải quyết cái vấn đề táo bón của mình thì cái túi đó có thể càng ngày nó lớn lên. Rồi chẳng hạn như cái dịch nhầy nó sẽ trôi qua đó, những cái hóa chất, những cái cặn bã gì đó mà nó đi ngang, nó không chịu đi ngang, nó bắt đầu nó rớt qua đó. Và người ta nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó là những cái hóa chất, do đó nó có cái ái lực với nhau, nó rủ nhau nó vô. Thành ra từ từ nó sẽ tích lũy trong đó, và khi mà nó càng bị cái ái lực nó thu hút vô như vậy thì cái túi thừa đó càng ngày càng lớn. Là khi mình ăn đậu phộng mà không khéo à, trong những trường hợp đó thì do nó sinh hơi nhiều và nó có cái ái lực nhiều hơn, nó làm những cái túi thừa nó lớn, mà cứ như vậy các cái độc tố nó vô nó bám cứng, và đó là cái nhân để sinh ra những cái khối u của ruột già và ung thư ruột già. Thì cái bệnh đó bây giờ cũng bị khá nhiều đó. Thành ra lâu lâu á, một năm tối thiểu một lần mình phải xúc ruột để mình lọc sạch, mình đẩy hết tất cả những cái cặn bã hay là những cái lớp dịch nhầy mà nó bám dọc theo các cái thành ruột như vậy. Cái đó là chắc mai mốt mình sẽ nói riêng một cái section đó, và mình sẽ chỉ riêng cái section đó. Rồi thì trong này em cũng có để một cái bảng luôn, và nó có hết tất cả các cái bệnh nha. Trong này á, là em để hết tất cả các cái bệnh trong này. Mấy anh chị ở dưới thấy được không? Mình to thêm tí đó. Thì như vậy á, là chẳng hạn như trong này á, tất cả những cái này thì tên nó thông thường lắm, tức là chẳng hạn như củ cải đường nè, ha, dưa leo, cái cần tây, dừa, rau bồ công anh, cà rốt, spinach. Rồi cái củ này cũng là một cái củ, loại củ cần đó, nó gần giống như củ cần. Rồi cái này là xà lách son. Thì mấy anh chị thấy là cà rốt đa số trong này á, nếu mà mình nhìn kỹ lại á, là cà rốt là cái dung dịch chính ha, cà rốt là cái chính yếu, mà nó cũng không có nhiều, nó chỉ có mấy thứ rất là thông dụng. Thành ra chẳng hạn như mình có thể mình ép nước, trung bình một ngày mình chỉ cần khoảng chừng 16 ao, tức là khoảng chưa tới nửa lít. Có thể là mình chỉ cần 3, tối đa là 2 tới 3 thứ trong những thứ này thôi. Mình có cái thứ nào? Thì chẳng hạn như hôm nay mình có cà rốt nhiều, thì mình sử dụng cà rốt với dưa leo. Rồi ngày mai chẳng hạn như mình có thể sử dụng cà rốt với là cái rau xà lách son. Đó, tức là mình cái bệnh nào mình có thì mình có thể, nếu mà mình ăn được cũng được, còn nếu mà mình có điều kiện thì mình sẽ ép nước mình uống. Thì nó vừa là để giúp cho mình trị liệu mà nó vừa giúp cho bồi dưỡng cơ thể mình luôn. Thì đây tất cả nó chỉ vòng vòng có mấy thứ rất là phổ thông và cái tỷ lệ mình có thể thay đổi. Và trong cái bảng này thì nó cho mình hết hầu như là tất cả những cái bệnh căn bản cho tới những cái bệnh mà nó hơi hiếm có ha. Đó, thành nó chỉ có mấy thứ rất là rất là phổ thông, rất là dễ. Thì có những cái bệnh là mình trị nội tạng, có những cái bệnh chẳng hạn như những cái bệnh mà về gan, khi mà nó xì ra nó bị eczema, nó bị ngứa, nó bị tróc vảy. Rồi mấy người mà bị rụng tóc, hay là chẳng hạn như bị vảy nến trên đầu, hay là bị nấm dưới chân, nấm móng tay rồi này kia, thì lúc đó mình phải trị ở trong và trị ở ngoài. Còn đa số tất cả các bệnh đều trị nội tạng và cả cái cơ chế thần kinh, tức là vừa trị cơ quan mà vừa trị hệ thống thần kinh nữa. Đó, thì ở đây là có hầu hết tất cả, chắc cũng khoảng gần 100 cái bệnh lý thông thường. Thì cái bảng này là đại chúng nó sẽ in ra và mình sẽ để dành. Rồi cái bảng nữa là các cái loại thực phẩm mà nó có chuyển thành axit hay là chuyển thành kềm tính. Cái nguyên tắc là một nguyên tắc dễ nhất là khi mình ăn, tức là ngoại trừ khi nào mà cơ thể mình sau những ngày mà bệnh hoặc mệt mỏi và nó bắt buộc nó phải nghỉ ngơi và nó nhịn, thì mình để cho nó nhịn khoảng 1-2 ngày không ăn uống gì cả, chỉ uống nước ấm đó, rồi cho nó nghỉ ngơi. Rồi sau đó mình có thể ăn cháo loãng hay ăn súp 1 ngày cho tới tối đa 2 ngày. Và khi nấu cháo trong những trường hợp đó thì tùy theo, tức là chẳng hạn như khi cảm thì mình có thể cho thêm hành, cho thêm tiêu. Nhưng mà bình thường thì mình nấu cháo đại chúng nên rang gạo trước ha, gạo trắng, gạo lứt chuyển về trên. Gạo lứt thì nhớ là gạo lứt với đậu, nhớ là mình phải ngâm trước 1 ngày 20 tiếng, tối thiểu là 20 tiếng cho tới 24 tiếng, ngâm trước 1 ngày, ngày hôm sau xả bỏ cái nước đó đi. Cái lý do mình ngâm mình xả là sao? Là tại vì em nói là tất cả những cái thức ăn toàn phần như vậy là chất bổ của nó nằm ở lớp vỏ cám. Mà nếu ai mà có ở sau cái thời 75 biết, tức là tất cả những ông cải tạo mà sống sót, tức là nhờ ba cái cám heo. Không nhờ cái cám heo đó là mấy ông cũng chết vì bệnh phù thủng, vì bệnh suy dinh dưỡng, vì bệnh thiếu sinh tố, vì tất cả những cái bệnh. Mà nhờ cái cám đó mà người ta rây lấy cái phần cám nhiễm đó, là cái cám nó có rất nhiều cái sinh tố và nhiều chất bổ, nhiều thuốc trị bệnh trong đó. Thành ra trong cái lớp cám đó của gạo lứt hay là của đậu, nó có một cái axit, nó gọi là cái phytic acid. Cái axit đó nếu mà mình không ngâm để cho nó ra nước, mình loại bỏ, thì nó sẽ trung hòa hay nó làm hủy hết tất cả những cái chất calcium, những cái chất mineral ở trong cái chất cám đó. Do đó mình chỉ với cái động tác thứ nhất, mình ngâm nước như vậy đủ thời gian để cho nó rút hết những cái axit đó ra khỏi cái lớp vỏ cám đó, ra nước, và ngày hôm sau mình đổ đi. Cái tác dụng thứ hai của việc ngâm như vậy là nó, cái quá trình nó nảy mầm. Thì khi cái quá trình nảy mầm thì nó sẽ làm cho tất cả những cái amino acid nó được phát triển cho tới cái mức độ tối đa, và nó sẽ nối kết tất cả các cái chất khoáng và các cái chất khoáng vi lượng vào trong cái đó luôn. Thành như vậy khi cơ thể mình hấp thụ là nó chỉ cần sử dụng một cái phương tiện vận chuyển thôi là nó có thể đem luôn được cả cái amino acid và chất khoáng và khoáng vi lượng phối hợp với nhau theo đúng tỷ lệ tự nhiên. Nếu mà mình không làm như vậy á, thì giả sử trong quá trình mình nấu trong quá trình mình ăn, nó có thể là nó có sự bất quân bình, chẳng hạn như cái thứ này mình nấu nó bốc hơi, hay là cái thứ này mình nấu nó biến thể. Khi lúc mình nhai và mình hấp thụ thì trong quá trình hấp tiêu hóa hay hấp thụ, có cái men tiêu hóa này nó sẽ phân hủy cái chất này và nó làm kết tủa cái chất kia. Do đó khi mà nó vào trong máu mình thì nó sẽ không có theo cái tỷ lệ quân bình thích đáng tự nhiên. Do đó cái quá trình mà nảy mầm để cho nó phối hợp tất cả các cái amino acid với những chất khoáng và khoáng nguyên lượng lại với nhau trong một cái tỷ lệ tự nhiên cố định thích hợp nhất cho cơ thể mình, đồng thời nó tiết kiệm cái năng lượng vận chuyển cho cơ thể. Chỉ một cái chuyến vận chuyển thôi là nó đem hết, thay vì nó phải có cái anh chàng mà chuyên vận chuyển về amino acid, cái anh chàng mà chuyên vận chuyển về cái chất khoáng và cái anh chàng vận chuyển khoáng nguyên lượng, thành nó phải tốn nhiều cái năng lượng để vận chuyển và nó không theo cái tỷ lệ phù hợp với cơ thể. Rồi sau khi mình ngâm xong, ngày hôm sau mình nấu thì mình xả bỏ cái nước đó đi và mình đổ nước mới vô nấu. Trong trường hợp nếu mình nấu cháo cho bệnh nhân thì mình để cho nó ráo xong rồi mình rang cho nó lên vừa vàng thì mình bỏ vô nước mình nấu. Gạo trắng cũng vậy, gạo lứt cũng vậy, và cũng nên cho một ít cà rốt sắt hoặc lựu hay là sắt nhuyễn cho vô trong cháo. Thì đã chứng thấy cái cà rốt là cái nó trung bình, phải không? Nó tức là cái người yếu thì nó cũng giúp cho có cái năng lượng đi lên, cái người mà dư năng lượng quá nó rút cho nó quân bình trở lại. Tức là anh đứng có cái vai trò là trung lưu ở giữa để anh điều hòa hết tất cả những cái gì bất thường trong cơ thể mình. Thành ra cái cà rốt nó rất hay trong trường hợp mình có thể sử dụng cho tất cả các trường hợp bệnh lý nào. Thành mình nấu cháo như vậy, rồi giả sử như có thể là mình cho một quả trứng, mình đánh nhuyễn nó vô, sau khi mình nấu cháo xong xuôi hết mình cho tí trứng, một quả trứng mình đánh nhuyễn nó vô, cho thêm ít hành, ít tiêu trong trường hợp bị cảm. Còn trong trường hợp không cảm hay chỉ suy nhược thì mình chỉ cần cho một tí xíu hành, cho một tí xíu bột nêm, hay là mình tí xíu bột cái tương miso vô. Rồi như vậy là nó vừa cái tương miso nó vừa trị bệnh mà nó vừa là có cái calorie rất là cao, nó là một loại chất bổ đó. Thì đó là trong trường hợp đó mình mới cho bệnh nhân ăn cháo. Còn ngoài ra không nên lạm dụng ăn cháo loãng, mà nhiều hồi mình cũng hay sai lầm, tức là đối với những người mà bị yếu bao tử, cái mình nghĩ là ăn cháo hay ăn đồ mềm vô cho nó khỏe bao tử, thì cái đó là cái quan niệm sai lầm. Chỉ ngoại trừ khi mình bị loét hay bị xuất huyết, trong trường hợp bị xuất huyết thì mình phải ăn thức ăn mềm để cho nó liền. Và nãy mình có cái công thức trị rồi, tức là mình lấy củ cái gì đó, bắp cải nồi hay là củ cải đường, mình hầm nó lên, hay là mình có thể là có đu đủ xanh mình hầm lên, hay là mình có thể có nếp mình ăn nếp, hay là mình có thể sử dụng bí đỏ mình hầm. Thì tất cả những cái đó mình chỉ trị vài ba ngày cho nó không bị loét, nó không xuất huyết nữa, rồi sau đó mình phải nấu cơm vừa khô và nhai cho kỹ. Lý do tại sao? Lý do như nãy em nói là gì? Tức là trong cơ thể mình á, là nếu mà khi nào mình bị bệnh là do hệ miễn dịch mình nó thấp, và hệ miễn dịch thấp tức là máu mình nó bị axit hóa. Mà máu mình bị axit hóa khi nào? Máu mình bị axit hóa khi mình ăn các cái thức ăn mà nó tạo axit là một. Cái thứ hai nữa là do mình nhai không kỹ. Cái dịch duy nhất trong cơ thể mình có cái tính kềm mạnh nhất là cái nước bọt. Mà bây giờ khi mà mình nhai kỹ ha, bây giờ mình nói trước là cái tốt trước, tức là khi thức ăn mình nấu vừa phải, không có quá chín thì nó còn cứng, nó còn khô, do đó mình bắt buộc phải nhai kỹ. Mình càng nhai kỹ bao nhiêu á thì nước bọt càng tiết ra nhiều bấy nhiêu. Mà nước bọt càng tiết ra nhiều tức là cái dịch kèm tính của mình càng cao, cái tỷ lệ nó cao hơn cái tỷ lệ của dịch axit. Và điểm nữa là nó hấp thụ trực tiếp vào đường này, nó vào máu, nó không phải đi xuống bao tử và nó đi qua gan, đi qua ruột rồi nó mới vào máu. Tức là nó đốt giai đoạn, nó tiết kiệm được một cái khoảng thời gian, một khoảng năng lượng cho cơ thể mình rất nhiều. Đó, thì như vậy nếu khi mình nhai kỹ là nó tiết ra nhiều cái dịch kèm tính, nó hấp thụ trực tiếp. Còn trong khi nếu mà mình không nhai kỹ thì thứ nhất là trên này không tiết ra dịch kèm, thì trên này không làm việc thì bắt buộc dưới này phải làm việc, phải không? Bao tử phải làm việc, mà bao tử phải làm việc thì bao tử phải tiết ra cái axit dịch vị, mà axit dịch vị tức là cái nồng độ axit nó mạnh lắm. Đại chúng có biết là những người tù người ta vượt ngục bằng cái gì? Bằng nước tiểu. Mà xin thưa, cái axit nước tiểu mình đó là nó mới có 5 chấm hay 6 chấm thôi, còn cái axit dịch vị của mình là 1 chấm tới 2 chấm, tức là nó mất mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Rằng cái dịch vị axit mình nó cực mạnh. Do đó khi mà mình nhai không kỹ á, thì cái axit dịch vị nó phải tiết ra nhiều. Mà nó tiết ra nhiều như vậy á, thì nó thứ nhất là cái tỷ lệ của axit với dịch kèm nó cao hơn rất nhiều. Cái thứ hai nữa là nó phải làm việc nhiều, thì khi nó làm việc nhiều thì nó hao tốn năng lượng. Đó, thành ra trong trường hợp mà bị bệnh lý, mà nhất là bệnh bao tử, mà mình lại bắt cái bao tử mình làm việc nhiều, do mình ăn đồ lỏng. Đồ lỏng thì nó đâu có nhai trên này được đâu, mình nuốt xuống đây thì bao tử phải làm việc đó. Thành ra trong trường hợp đó mình làm cho cái bao tử mình nó bị bệnh kéo dài mình không hay. Còn trong khi mình nấu nếp hay là chẳng hạn như mình ăn cơm mà nó khô, mình nhai thịt kỹ à, thì mình thấy là sau đó thì nó sẽ liền vào cái bao tử mình, nó mạnh lâu dài luôn. Thành ra phải để ý cái, ngay cả trong cái chế độ ăn gạo lứt cũng vậy. Gạo lứt mà cái bí quyết của sự thành công là mình phải nhai làm sao thịt kỹ để cho cái axit, cái tí nước bọt mình nó tiết ra được nhiều, và axit trong bao tử tiết ra càng ít bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Rồi, ở đây thì đại chúng thấy là cũng vậy, tức là chẳng hạn như để hai cái bảng, là một bên là thực phẩm axit và một bên là thực phẩm tạo kèm, thì ngoại trừ những cái thứ mà nó không cần thiết ha, ngoại trừ những cái thứ không cần thiết, tức là chẳng hạn như rượu bia hay là mình nói là cà chua hay là cà phê thuốc lá, còn ngoài ra tức là chẳng hạn như bên này mình thấy tất cả các cái loại lúa mạch, lúa mì. Bây giờ đối với người phương Tây mà biểu người ta không ăn lúa mạch, lúa mì thì không được, đó là sản phẩm chính của người ta. Hay là đối với mình mà bây giờ biểu mình là không ăn các cái loại đậu, không ăn các cái loại đậu, hay là mình ăn chay mà mình không ăn nấm, không ăn trứng, không ăn bột bắp, thì như vậy mình cũng không có đủ cái chất dinh dưỡng. Cái vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là mình biết rằng chẳng hạn như mình lấy cái mushroom, cái nấm ở đây, nó rất là axit, phải không? Và nếu hồi nãy mình thấy cái bảng âm dương nữa, mình thấy cái này nó là thuộc thực phẩm âm. Nhưng mà ngược lại, nó có được cái gì? Nó có biết bao nhiêu cái tác dụng tốt, tức là nó làm cho tăng cường cái hệ miễn dịch của mình, nó làm cho sạch hết tất cả cái dịch nhầy, rồi nó làm cho tiêu hóa, tức là nó giúp cho trị các cái bệnh ung thư. Hay là chẳng hạn như mình nói cái rong biển, cái rong biển ở đây cũng vậy. Mình nếu mình thấy cái rong biển nó cũng thuộc lại âm tính, nhưng mà nó có những cái tác dụng khác nó tích cực hơn. Thành ra mình phải sử dụng nó trong trường hợp mình cần, và khi mình thấy mình xong việc rồi thì mình sẽ giới hạn nó lại, mình giảm nó lại, chứ không phải là mình nói là tuyệt đối là mình loại trừ hết tất cả những cái list của thực phẩm tạo axit và mình chỉ ăn cái thực phẩm tạo kèm thôi. Cũng như hồi nãy mình nói, mình không phải là mình chỉ chọn những cái thức ăn nào mà dương tính mình ăn hết, mình không ăn thức ăn âm tính đó. Thành cái đó là cái khéo léo của mình khi mình sử dụng và phối hợp tất cả các loại thực phẩm với nhau. Dạ, thì như hồi nãy em, cái đậu nành đó, thì đậu nành nó rất là bổ, nó rất tốt, nhưng mà nó khổ một cái là nó âm tính, nó âm. Thành ra đó, thứ nhất đó là mình không nên uống sữa đậu nành vào buổi chiều tối. Cái thứ hai á, là khi mà mình muốn ăn thì mình nên, tức là chỉ ngoại trừ những người nào mà bị viêm gan hay là xơ gan thì mình mới tuyệt đối cử đồ chiên. Chứ còn nếu không á, thì mình nên chiên, với điều kiện là mình chiên dầu tốt. Thứ hai nữa là không nên để cái nhiệt độ dầu nó quá nóng. Cái thứ ba nữa là không nên chiên quá vàng. Và cái thứ tư tuyệt đối kỵ là không nên chiên dầu lần thứ hai. Sau khi đã chiên lần thứ nhất rồi, cho dù mình thấy cái dầu nó trong, bỏ. Thà mình bỏ ít dầu, mình chiên ít, mình chịu khó chiên lâu, chiên nhiều lần, nhưng mà chiên xong bỏ cái dầu đó. Tại vì sau khi mình chiên xong rồi á, là nó sẽ bị biến thể, và mình để nguội lại thì nó kết tinh. Và khi mà mình sử dụng lại cái dầu cũ đó nữa thì nó lại tạo ra những cái phức hợp nữa, và những cái đó thì nó không có tiêu hóa được và nó cũng rất là khó được chuyển hóa. Và nếu như vậy thì nó có đóng dọc theo cái thành mạch của mình, nó làm cho cái thành mạch của mình bị cứng, bị sơ cứng, và mình dễ bị tai biến.
Vậy mình phi hành rồi vậy rồi cái dầu
Đi hành sao con?
phi pha vô rồi vậy cái dầu phi nó
Dầu
thơm đó,
dạ.
để cái mình lấy mình nấu ăn được.
Không, thường cái đó là mình xong rồi, chẳng hạn như khi mà mình phi xong mình làm liền chứ mình đâu có bỏ nguội đâu. Tức là chẳng hạn như mình bỏ cái chảo lên ha, mình cho dầu xong, cái dầu nó vừa nóng tí xíu, cái chẳng hạn như mình cho tỏi hay cho hành hay cho ba rô vô, mình phi xong thì mình cho đầu kia vô luôn. Đó là một cách. Cách thứ hai nữa mà thường em sử dụng đó là chẳng hạn như khi, ngoại trừ lúc mình chiên thôi, còn ngoài ra lúc mình xào á, là legume mình nên luộc trước, luộc sơ trước. Thì lát nữa em nói cái kỹ thuật tại sao luộc luôn, tức là mình luộc sơ trước mà nó vừa chín, nó vừa coi như mới chần hay là mình mới trụng nó thôi, cho nó chưa có chín. Xong bắt đầu mình cho vô chảo, cái chảo vừa nóng lên tí xíu mình cho vô, cái bắt đầu mình chế dầu lên trên, mình đảo nó lại tí xíu, xong mình cho tí xíu muối, cho tí xíu bột nêm vô. Rồi xong khi nó vừa tròn đều tí xíu, cái bắt đầu mình cho mình bên này mình phi hành, mình đổ nó vô, mình trộn lại cái là mình trúng xuống liền ngay lập tức, là nó vừa thơm. Chứ còn nếu mình phi hành trước xong cái mình làm đã xong thì nó sẽ bắt mất cái mùi thơm đi. Cái hai nữa, cái dầu nó quá nóng, tại vì cái dầu mình vừa làm này nó đã nóng rồi, bây giờ mình tiếp tục mình bỏ legume lên để mình xào nữa thì nó có độ nóng nó cao lên và nó sẽ bị kết, nó kết tinh lại thành những cái tinh thể không tốt. Rồi cái hành mà khi nó vừa cháy tới, nó vừa vàng tới thì nó thơm, nhưng nếu mình tiếp tục mình bỏ vào chảo mình chiên lát nữa thì nó sẽ trở thành cháy, và những cái chất cháy khác đó là những cái cũng kích thích tế bào ung thư luôn đó. Thành ra tất cả những cái đồ nướng, đồ chiên mà cháy là những cái nó kích thích tế bào ung thư. Thành ra mình cũng không có muốn để cho nó làm sẵn nó nguội. Bên này là mình làm cái chảo, mình luộc xong mình vớt ra cái nó vừa ráo nước, mình bỏ vô cái chảo. Bỏ vô chảo xong thì mình cho dầu lên trên, thì mình vừa trộn thì cái dầu đó nó chỉ vừa đụng chảo nó nóng thôi, chứ nó không có nóng hơn cái nhiệt độ 100-120 độ. Thêm tí xíu muối, tí bột nêm gì đó, xong của mình đảo qua. Thì bên này vừa lúc đó là cái chảo của mình vừa phi hành xong, mình chế dầu mình trộn lại cái là mình trúng xuống, mình cho tí xíu tiêu lên thôi, tiêu hết, không được cho trên lò. Dạ không, tất cả những đồ đó mà cho vô trên đó nó nấu nóng lên cái là ra phản ứng hóa học ngay lập tức liền, rồi tiêu.
Thầy, ví dụ như mình phi hành hay là phi gì vô một keo mình để ăn cả tuần, lúc trước khi ăn mình mới chế vô
thì lúc đó là chế nguội chứ không cho nó nóng trở lại.
Ăn nguội
dạ, tức là mình để trong keo rồi, chẳng hạn như mình ăn canh hay là ăn phở ăn gì, mình cho nó lên trên tí xíu cho nó thơm thì được, chứ mình không cho nó vô nấu nó trở lại nữa. Tại vì mình càng nấu nhiều lần, tức là nó tạo ra nhiều cái phức hợp, nó càng bị cái phức hợp nó lại complicate hơn, tức là nó đi khế được cả gì ta, cái phức hợp nó phức tạp hơn, cái cấu trúc của nó, cái cấu trúc nó càng phức tạp bao nhiêu thì vào cơ thể mình gan nó lại khó chuyển hóa bấy nhiêu. Rồi đó là các cái này. Rồi ngoài ra cũng vậy, đây còn một cái bảng về các cái loại đậu nữa. Thật ra mình có 5 loại đậu khác nhau, ít mình có rất là nhiều ha. Đó là nãy giờ mình nói về rau quả, nói về trái cây. Bây giờ mình có đậu, tối thiểu là mình có 5 màu, mình có đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, đậu đen, đậu vàng, tức là đậu nành, thấy không? Rồi ngoài ra chẳng hạn như ở Tây phương này thì mình có thêm cái đậu lentil, đậu tí hoa, mình có đậu gà, mình có đậu Hà Lan, rồi bên kia mình đậu nhỏ nhỏ, nó có loại màu hồng, có loại màu xanh, ha, đó, đó. Thành ra tối thiểu mình cũng có 5 loại đậu căn bản với 5 màu. Thì mỗi màu là nó tượng trưng cho một cái ngũ hành, tức là mình có 5 màu, tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Như hồi sáng mình nói chẳng hạn như mà gan, nó tượng trưng cho mùa xuân và nó màu xanh. Thì như vậy, cái phổi nó tượng trưng cho mùa thu là nó là màu trắng. Thấy không? À, em nó là màu trắng. Thì như vậy chẳng hạn như khi mà mình phối hợp đều đặn, mỗi ngày mình chỉ cần một hay hai loại trái cây hay là một hay hai loại rau củ, là mình trong vòng 2 tuần là mình xoay tua lại đều đặn hết tất cả các loại trái cây và các loại rau củ. Nó vừa đủ hết tất cả các màu, nó vừa đủ hết tất cả các loại amino acid, các cái loại vitamin. Cái đậu cũng vậy, mình không cần ăn mỗi ngày, nhưng mà cách một ngày mình có thể, tức là chẳng hạn như đậu xanh, mình có thể nấu xôi được, mình có thể nấu chè được, mình có thể nấu súp được. Cái đậu trắng, mình có thể vừa nấu súp, mình có thể vừa làm cái món thức ăn mặn. Ha. Cái đậu đỏ hạt nhỏ cũng vậy, đậu đỏ hạt nhỏ mình có thể cho vào cơm, mình có thể nấu súp, mình cũng có thể làm thức ăn riêng. Nói chung là mình có thể phối hợp, cách một ngày mình có một cái món đậu. Nhưng mà chỉ ngoại trừ, tức là chẳng hạn như buổi chiều mình nấu một cái nồi súp đậu, tức là chẳng hạn như mình cho một tí xíu đậu đỏ với đậu lentil, hay là bữa thì mình đi đậu đen với một tí xíu đậu xanh đó, và mình chỉ cho một tí xíu cái seaweed, tức là cái rong biển vào, rồi mình cho thêm một cái loại rau cải nào đó thôi, mình nêm tí xíu muối là đủ rồi, ra cái vị nó rất là ngon và nó đầy đủ dinh dưỡng, chứ mình không cần phải phối hợp nhiều. Còn như buổi trưa hôm nay mình có cái đậu gà, thì đó là mình sử dụng nó làm một cái món mặn. Và cái tỷ lệ mình sẽ học về cái tỷ lệ phối hợp sau này, nhưng mà em nói trước là cái tỷ lệ để cho nó không bị sinh hơi nhiều, tức là cái tỷ lệ phối hợp giữa chất bột đường, các cái loại gạo với là đậu không được quá 1/7, tức là 7 phần gạo thì chỉ được 1 phần đậu thôi trong bữa ăn. Còn nếu cái bữa kia buổi chiều tối mà mình nấu súp đậu, thì mình nấu súp đậu không thôi, mình chỉ cho một ít gạo thì được. Chỉ còn nếu mà trong một bữa ăn mà mình ăn một nửa đậu, nửa gạo, thì cơ thể người châu Á mình chưa thích hợp được, và mình sẽ bị sinh hơi, bệnh như hồi nãy vậy, cái bệnh mà túi thừa ruột già, hay là cái bệnh chướng bụng khó tiêu, thì nó sẽ dễ mắc phải. Thành ra mình có thể xoay tua đều đặn hết như vậy, và mình có thể nấu chè với đường rất ít, hay là thậm chí mình nấu không, mình chỉ cần cho một tí xíu cái rong biển vô, thì rong biển nó sẽ có cái vị mạnh của muối, và nó làm cho tất cả những cái amino acid nó được nối kết với tất cả những chất khoáng vi lượng ở trong cái rong biển rất là giàu, thì mình ăn vào mình hấp thụ nó rất là tốt nha. Đó là 5 cái loại đậu, 5 màu khác nhau, là nó bổ thết cho tim, cho gan, cho phổi, cho thận, cho cái tỳ của mình. Thì thức ăn thực vật của mình là mình có đầy đủ hết, mình không có thiếu cái gì hết. Và tất cả các cái phương pháp trị liệu, tất cả các cái hàm lượng protein cũng như là amino, cái chất khoáng vi lượng và các cái chất mineral của mình đầy đủ hết. Dạ, cái đó thì nó phải tùy theo. Chẳng hạn như bây giờ mình là một cái người bình thường, mình chưa phát hiện bệnh lý gì cả, và mình thấy trong vòng 3 tháng, 6 tháng qua mình không có bị cảm cúm, không bị đau nhức, không bị gì hết trơn, tức là mình biết rằng cơ thể mình nó quân bình. Hay là chẳng hạn như khi mình đi thử máu, thử nước tiểu, mình thấy cái pH trong máu, trong nước tiểu của mình nó đang ở cái mức độ khỏe mạnh, thì như vậy mình được quyền ăn đều đặn. Dạ cũng vậy, tức là mình sẽ xoay tua hết, tức là mình không ăn một thứ nào chuyên hết, và mình xoay tua hết thì tự động nó sẽ quân bình. Ha. Còn nếu giả sử như bây giờ mình thấy rằng bây giờ mình bị bệnh bao tử, thì giờ mình hạn chế với tất cả những cái thứ nào mà nó tạo axit. Rồi mình thấy chẳng hạn như cái gan của mình mới bắt đầu nó khó tiêu, hay nói chung là mình có bất cứ một cái bệnh lý gì, mình thấy mình mệt mỏi, mình đau nhức, mình dễ bị cảm cúm, thì lúc đó mình sẽ điều chỉnh, mình giảm bớt những thức ăn axit và mình tăng cái lượng thức ăn kèm. Mình thấy chẳng hạn như mình vừa bị mệt mỏi nhưng mà mình bị lạnh lạnh trong người, mình dễ bị cảm cúm, tức là mình biết rằng mình vừa bị hơi axit hóa mà hơi bị âm hóa nữa, thì lúc đó mình sẽ chọn những cái thức ăn tạo kèm nhưng mà nó dương. Tại vì trong cái thức ăn tạo axit và tạo kèm nó có cái tạo axit dương và nó có cái âm. Trong cái thức ăn tạo kèm nó cũng có cái hơi dương tí xíu, hơi âm tí xíu. Thì mình linh hoạt, mình theo như vậy, tức là mình lắng nghe cơ thể mình và mình điều chỉnh. Dạ, bỏ luôn chị, bỏ luôn tất cả đậu hay là gạo, ngâm xong đổ bỏ hết, tại vì cái phytic acid nó sẽ tan trong cái nước đó. Rồi, ở đây thì mình nói sơ thôi, tức là các cái hệ thống phản chiếu mình sẽ nói sơ thôi, nhưng mà mình sẽ đi sâu. Mình sẽ đi sâu vào cái phần cuối. Cái lý do mà tại sao em nói với anh chị đó là từ sáng đến tối lúc nào mình cảm thấy mệt đó là mình sẽ xoa bóp hai cái lòng bàn tay của mình trước. Thấy không? Mình xoa bóp hai cái lòng bàn tay của mình trước bởi vì tất cả lục phủ ngũ tạng của mình nó phản chiếu lên trên hai bàn tay hết. Ha? Và nhất là 10 đầu ngón tay. 10 đầu ngón tay của mình đó là nó là cái thần kinh trung ương và nó là tất cả các cái xoang trên má, trên trán, trên mặt đó. Thành ra khi mà cái động tác mà mình xoa bóp cái tay như vậy buổi sáng sớm đó, nhất là mình mới bung cái mền đó, là tại vì lúc đó cơ thể mình đang trong cái tình trạng thư giãn hoàn toàn, cơ bắp thư giãn, thần kinh thư giãn. Nếu mà mình không khởi động nó thì mình ngồi dậy một cái là nó chưa có sẵn sàng, thì lúc đó mình sẽ bị co thắt đó. Thành ra mình với cái động tác mình xoa bóp như vậy á, là mình đã kích thích và mình ra cái lệnh cho nó để nó chuẩn bị, nó chuẩn bị. Rồi thêm cái nữa là gì, mình đang trong cái chanh ấm áp, mình bung ra thì cái khí ở ngoài bây giờ nó cũng lạnh hơn, nhất là mùa thu và mùa đông, và mình ra khỏi cái phòng thì nó lại càng lạnh hơn nữa. Do đó cái xoang của mình là cái nơi nó tiếp nhận không khí trước hết. Thành ra đó khi mình warm up, mình massage cái đầu tay của mình và mấy đầu ngón tay, tức là mình đã ra cái tín hiệu, cái lệnh cho nó để chuẩn bị nó điều hòa cái máy điều hòa không khí trong này. Thấy không? Độ ẩm, hơi nước và cái độ nóng nó chuẩn bị để khi cái luồng không khí kia vô là nó điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm liền ngay lập tức, thì vào phổi mình nó không bị viêm phổi, không bị ho và nó không tiết ra dịch nhầy. Nếu nó tiết ra dịch nhầy nhiều quá thì vi trùng, ký sinh trùng, siêu vi nó sẽ lấy cái đó là cái môi trường sống của nó và nó phát triển. Đó, thành ra cái động tác mà mình xoa tay là lý do như vậy. À, thì trước hết thì giờ mình nói xoa tay đã, xoa tay cho nó nóng như vậy, xong rồi vuốt ra 10 đầu ngón tay. À, rồi, thì với cái động tác này là mình đã kích thích lục phủ ngũ tạng của mình hết rồi. À, lục phủ ngũ tạng nằm trọn vẹn trong này hết. Xong rồi tất cả các cái xoang trên này của mình cũng được khởi động, cũng được kích thích, là tất cả những cái máy điều hòa không khí chuẩn bị làm việc hết. Tức là toàn bộ hệ thống từ trung ương là đã được điều. Rồi sau đó mình bắt đầu. Chà lên mặt. Thì đại chúng thấy cũng vậy, trên cái mặt trước của mình á, tức là cái mặt chính diện thôi, là mình đã thấy nó có phản chiếu hết toàn bộ cơ thể mình lên đây. Đầu, mắt, mũi, cổ, hai cái vai, hai cái tay, cái lưng, mông, cái đùi, cái đầu gối, có chân. Thấy không? Đây là phản chiếu ngoại vi ha, đây là phản chiếu ngoại vi. Rồi nó còn có cái hệ thống phản chiếu nội tạng nữa, nhưng mà em không có cái hình đó ở đây. Tức là tất cả lục phủ ngũ tạng của mình nó cũng lên đây. Tức là mình nó đến hai hệ thống. Tức là chẳng hạn như mình thấy ở đây là cái, chẳng hạn như ở đây là phần cơ quan sinh dục nam hay là nữ. Rồi bên này là nó, bên phải của mình là gì? Bên phải mình có gan, có lá lách. Bên trái của mình có bao tử, có cái tụy tạng. Xong rồi cái vành môi trên của mình là nó là ruột, rồi trong này nó là có bàng quang, hai bên này nó là thận ha, rồi nó còn lật cái đó, đồ hình phản chiếu đó lên trên trán nữa. Tức là nó vừa phản chiếu ngoại vi mà nó vừa phản chiếu nội tạng đó. Rồi nó lại có cái một cái hệ phản chiếu nữa, thì đại chúng thấy đây cũng vậy, cái đầu mình đây, cái cổ, cái vai, tay, lưng, mông, đùi, nó đi ra đằng sau nha. Thành ra với cái động tác mà xoa tay, xoa mặt, xoa đầu tới cái lỗ tai, đây là nếu mà ai nhìn kỹ sẽ thấy đây giống như cái placenta, tức là cái tử cung, và cái thai nhi nó nằm cuộn tròn trong này. Thấy chưa? Thì đây là cái phát hiện đầu tiên hết. Trước hết tất cả những cái ngành mà phản chiếu là cái ngành này người ta khám phá ra trước, là tại vì người ta thấy nó giống cái hình phôi thai. Và sau đó thì người ta thấy tất cả những cái điểm tương ứng với tế bào, gọi là từ cái tế bào gốc nó phát sinh ra, là từ não bộ, từ tim mạch hay là này kia, là nó sinh từ từ. Và sau đó người ta thấy các cái hệ thống phản chiếu và người ta mới vẽ lên cái đồ hình này. Và cái hệ thống phản chiếu mà trị nhĩ châm này á, là nó trước luôn cả thủ châm hay là thể châm. Cái nhĩ châm này á, là người ta ứng dụng trước hết. Đó, thành ra khi mà mình xoa tay xong ha, 10 đầu ngón tay, mình đánh dọc mũi, mình ra má, mình lên trán, mình ra đầu, ra cổ. Rồi đại chúng thấy em có giỏi gì hết trơn, nãy em đi ra đằng kia là em phải xài máy điều hòa không khí, phải không? Mình thấy cái tay của mình mà hồi xưa ai mà nhéo lỗ tai mình thấy gì? Nổi nóng ha, phải không? Thấy người nó nóng rần, tại vì nó có đến 5 cái remote control ở đây. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, tức là 5 cái remote control cho cái hit, cái máy hit của mình. Thành khi mà mình nắm, mình nhéo nhéo như vậy một lát là mình thấy cái lỗ tai mình nóng, là thấy người mình nóng rần là vậy á. Cái thứ hai nữa là đại chúng nhìn thấy cái này nó giống cái gì trong cơ thể mình? Cái thận, thấy không? Mà cái thận nó chủ cho gì? Thận nó chủ cho khí, thấy chưa? Thành khi mà mình để, thật ra khi mà ngoài mùa lạnh đó, không phải mình che cái đầu đâu, thứ nhất là giữ cái chân, cái thứ hai là chỉ giữ cái lỗ tai thôi. Nếu cái lỗ tai mình mà nó ấm là toàn bộ cơ thể mình nó ấm đó. Còn để cái đầu cho nó thoáng, tại vì khi cái đầu nó thoáng thì trên này nó mát, trên này mát thì dưới này ấm, nó mới là quân bình. Còn người nào mà cái chân mà lạnh, cái đầu nóng là phát điên. Thiệt, nó chơi mà nó thiệt. Tức là tại vì sao cái khí dương nó phải đi xuống, cái âm nó đi lên, tức là nó giữ cái chân của mình ấm và cái đầu mình mát thì mình mới quân bình được. Do đó thật ra mình không cần đội kín mít cái đầu, và khi ngủ cũng vậy, để cho nó thở. Và thêm cái nữa là khi mình đi vào cuộc sống tâm linh đó, thì mình thấy đây là cái cửa ngõ nó thoát ra, thấy không? Đây là cái cửa ngõ nó thoát ra, và đây là cái cửa ngõ để nó thông, nó thông tin hay là nó lưu thông giữa các cái tần số, các cái thế giới khác nhau. Do đó mình chỉ cần giữ cái tay mình cho ấm, khi nào lạnh quá thì cứ xa cái tay. Thành với cái động tác xoa tay, xoa mặt, xoa đầu, xoa tay, còn có xoa chân nói sau. Nó tỉnh thì chỉ cần để nó ra, mở cửa xuống cho gió lạnh vô tay, gió lạnh vô tay là cái khí nó lên liền tới khác là tỉnh gì đó. Đó rồi còn có một cái nữa là hồi nãy có mấy anh chị nói là bị dị ứng á nha. Thì dị ứng mình có rất nhiều cách trị cũng vậy, tức là nó đi từ đường nào vào? Ở ngoài là nó đi từ đường xoang vào, thấy không? Tức là mình trị từ ngoại vi và nội tạng. Thì sẵn đây mình nói luôn, tức là thấy gì không? Allergy point, hai cái điểm trên đỉnh lỗ tai. Và thật ra kế một bên nữa là nó có gan ha. Thành ra khi mà mình bị, trước hết mình muốn chặn nó liền đó, là mình tác động nó, khởi động nó 10 cái điểm trên 10 đầu ngón tay trước, là nó đã chuẩn bị ra lệnh cho tất cả các cái xoang của mình, nó mở máy điều hòa chuẩn bị rồi. Rồi khi mình xa đây là mình tác động trực tiếp, mình đóng ngay cái cửa ngõ đi vào của nó rồi. Thấy chưa? Nếu giả sử những người đã bị kinh niên rồi, tức là nó có một số cái sự tích tụ ở trong các cái xoang này rồi, thì với cái động tác mình xoa như vậy thì mình cũng làm cho nó lưu thông. Những cái dịch nhầy nó được lưu thông thì những cái con bạch cầu hay là những cái kháng thể trong người mình đó, nó tiếp xúc thì nó sẽ tiêu diệt hết rồi. Còn những cái mà nằm ở chính giữa đó, thì nó không có thông được. Thì bây giờ mình mới bắt đầu làm cho nó thông. Đó, đại chúng thấy chẳng hạn như nếu mà mình xoa thì tất cả những cái xoang này nè nó sẽ được thông. Và nếu giả sử như những cái dịch nhầy nó đóng ở đây, nó đóng trong này, đó, nó đóng trên cái xoang trán của mình, và chỉ có cái vành sát đây nó mới có mặt máu thôi, thấy chưa? Còn ở giữa này nó không vào được. Đó là lý do tại sao rất khó điều trị viêm xoang. Và nó cái trong này nó y như là mấy cái tổ ong hay là như mấy cái san hô, nó có rất nhiều cái hốc và những cái con vi sinh, những cái con ký sinh, những con siêu vi nó chui trong này, nó ẩn nấp thành thuốc kháng sinh rất khó thấm vào, và mạch máu cũng không vào trong đó. Do đó với cái động tác mà xoa bóp và mình làm cho nó có sự lưu chuyển, những cái anh ở ngoài này đã bị tiêu diệt rồi thì nó chui vô trong, và những anh trong này nó bị đẩy ra, và cứ thế nó tiếp xúc với những cái con bạch cầu, những con đại thực bào hay là những cái kháng thể của mình mà nó tiêu diệt. Thì đó là cái nguyên tắc tại sao khi mình xoa bóp nó có hiệu quả. Đồng thời nữa, khi mình xoa bóp như vậy thì mình làm cho nó có tác động động lực học, tức là nó sẽ được drain out, tức là nó sẽ chảy ra và mình khạc ra ngoài, hay mình nhổ, hay mình hỉ nó ra, và nó không có tích tụ trong này nữa. Cái thứ ba nữa là nó sử dụng nhiệt lực học, tức là khi mình xoa bóp nó nóng như vậy thì nó sẽ làm khô, nó sẽ làm khô những cái dịch này đi, thấy không? Tức là nó vừa động lực học, vừa nhiệt lực học, và vừa tác động của dịch của miễn dịch học. Đó, tức là với một cái động tác đơn giản là xoa bóp như vậy không thôi là mình đã có rất nhiều cái mechanism của nó để cho nó trị liệu. Thành ra viêm xoang hay là dị ứng là chỉ với cái động tác xoa bóp như vậy trước mặt, trán và cái lỗ tai, và mình bấm một vài cái huyệt như vậy thì nó đã giúp mình rất nhiều rồi. Rồi sau này thì mình sẽ nói về các cái chế độ ăn uống, các cái loại dược thảo hay là các cái huyệt chuyên khoa để bấm cho nó. Rồi, còn mắc nợ cái độ hình bàn chân, mai mốt khi nào tới giấc ngủ nói, giờ chưa ngủ. Cái nghệ thuật nấu nướng thì cái này em chỉ nói sơ thôi, tại mình không có điều kiện. Tức là ở gia đình thì nó đỡ hơn, ở trong các cái tu viện hay là những cái nơi tập thể. Tức là mình biết cách bố trí, sắp xếp tất cả những cái dụng cụ, và ở đâu thì mình biết đó, mình quá quen rồi, mình nhắm mắt mình cũng lấy được. Nhưng mà khi ở tập thể thì cái vấn đề này là một vấn đề cũng khó, tại mình phải xoay tua liên tục và dụng cụ mình quá nhiều. Rồi cái cách chọn thực phẩm thì sáng em đã nói rồi, trong trường hợp giả sử như mình không có khả năng để mà sử dụng bio 100%, thì mình có thể sử dụng những cái thực phẩm kia, nhưng mà phải biết cách chọn lựa. Cái cách phối hợp cũng vậy, tức là mình không cần quá cầu kỳ, càng đơn giản càng khỏe và càng dễ tiêu hóa, dễ hấp thụ. Khi mình có một cái rối loạn, cơ thể mình nó cũng dễ nhận diện và nó dễ điều chỉnh. Và mình ăn mình không thấy chán, mình nhìn mình không thấy ngán, chứ ngày nào quay đi quẩn lại cũng có năm màu bao nhiêu thứ, thì cái ngày nào cũng đụng ngày nào hết trơn thì nó chán chết. Đó. Rồi, thêm cái thái độ nấu nướng cũng vậy, nó cũng quan trọng. Ở đây thì nó đơn giản hơn trong một cái tu viện, nhưng mà cũng vậy. Tức là chẳng hạn như đại chúng thấy cái truyền thống xưa nay, người ta ca ngợi người mẹ Việt Nam, cho dù cơm rau với mắm thôi, nhưng mà vẫn nuôi đàn con học hành, vẫn làm cái gia đình ấm cúng được. Là lý do tại sao? Tại vì khi người mẹ nấu không phải chỉ với những cái thực phẩm không thôi, mà với một cái tình thương, với một cái sự tha thiết, và đó là những cái năng lượng. Thì mình nói theo đạo, tức là đó là lòng từ bi, sự bao dung, sự cởi mở. Thì tất cả những cái năng lượng đó mới nuôi sống cả một cái gia đình, chứ không phải là cái thực phẩm. Thực phẩm nhiều hồi nó chỉ là những cái món ăn rất là đơn sơ. Và cái thứ hai nữa, cái lợi điểm của mình ngày xưa là gì? Là mình có thức ăn bio, thức ăn xung quanh vườn sàn của mình không phải đi xa. Thì chính những cái năng lượng sống đó, đó mới là cái mà nuôi sống. Còn bây giờ là mình bị hạn chế những cái đó. cái thứ tự, cái nhiệt độ và thời gian thì nãy em có nói sơ, sau này mình sẽ có điều kiện đi sâu hơn. Tức là chẳng hạn như cái mùa nào mình nên nấu lâu, nhiệt độ cao, mùa nào thì mình nên nấu nhiệt độ thấp và ngắn thời gian hay là dài thời gian, cái món ăn nào thì mình nên sử dụng nhiệt độ cao, cái thực phẩm nào thì mình nên sử dụng nhiệt độ thấp. Rồi cái cách nêm gia vị cũng vậy, nguyên tắc là mình chỉ nêm đơn giản thôi, tức là muối một tí xíu, chẳng hạn như nếu mình sang thì mình xài tương miso hay là nước tương mari hay là các cái bột nêm cao cấp, không nên sử dụng bột ngọt. Và thậm chí là chúng phải cẩn thận là tất cả những cái thứ gia vị mà mình mua ở ngoài chợ, chẳng hạn như mấy cái gói mà nó để bò kho, phở, hủ tiếu và mấy cái bột nêm, tất cả đều có bột ngọt trong đó cả. Đó, thành ra không nên sử dụng. Và tại vì khi mình sử dụng không những nó độc mà nó làm lờn đi hết tất cả những cái khứu giác và vị giác của mình. Và nếu mình ăn uống đơn giản trở lại thì tự nhiên mình sẽ thấy những cái đó nó sẽ nhạy lên. Và mình chỉ cần luộc một cái củ cải, một cái miếng broccoli mà mình luộc cho đúng cách thì mình ăn, mình sẽ nếm được cái hương vị nó thực thự. Và mình trở lại nữa là cái năng lượng mà để nuôi sống mình là cái năng lượng sống, chứ không phải là cái thực phẩm. Thành ra nếu mình sử dụng cái gia vị càng nhiều, tức là mình làm càng mất đi cái năng lượng sống. Mình càng chế biến nhiều bao nhiêu thì nó lại càng mất đi cái lực sống bấy nhiêu. Đó, thành ra trấm thứ nhất, cái microwave thả ăn lạnh còn hơn. Còn nếu mà ăn microwave hàng ngày, thường ngày á, chẳng hạn như tuần lễ vài ba lần thì thôi thà đừng ăn, hay là thà ăn lạnh còn hơn. Lý do tại sao đại chúng biết không? Nó phá vỡ hết tất cả những cấu trúc. Và đó là cái nhân tại sao bị ung thư. Sau này mình sẽ nói kỹ hơn về cái cơ chế của ung thư, mà một trong những cái cơ chế mà nó tiếp cho cái bệnh ung thư đó là nó phá hết tất cả những cái cấu trúc tự nhiên. Là khi mà bỏ vào cái microwave là nó tan bành hết, nó không còn cái gì hết trơn đó. Thành ra nếu mình đưa cái đó vào cơ thể mình và cơ thể mình lấy cái đó để làm cái nhân để sinh ra tế bào, thì dĩ nhiên tế bào mình nó cũng là một cái tế bào bất thường đó. Thành ra cái microwave là cái tối kỵ. Dĩ nhiên có những cái mà mình không tránh được, tức là chẳng hạn những cái sóng điện từ, như mình nói bây giờ mình không thể tránh được nó, mình chỉ có thể giảm bớt, tức là giờ mình không xài điện thoại di động nhiều khi không cần thiết, mình không xài những cái remote control khi mình không cần thiết. Nhưng mà có những cái ở trong không gian nó dày đặc như vậy thì mình không tránh được đó. Chỉ có cái là mình giảm bớt, đừng có bị phóng niệm. Rồi, và cái thứ hai nữa là khi mà mình nêm gia vị thì mình nên nêm muối trước. Bất cứ cái gì cũng được, chỉ ngoại trừ khi mình nấu đậu, mình chỉ nên cho cái rong biển vào trước. Mặc dù có muối ở trong rong biển, nhưng mà rong biển nó sẽ giúp cho đậu mềm nhanh và nó ngon. Nhưng mà ngược lại, nếu mình cho muối vào đậu khi đậu chưa mềm, nó sẽ sượng. Còn ngoài ra tất cả những cái loại thực phẩm khác, nhất là rau tươi, khi mình cho vào nồi mình nên cho tí xíu muối. Lý do tại sao? Lý do nhất là khi mình luộc, thì chẳng hạn anh chỉ cái kỹ thuật luộc rất là đơn giản mà nó ngon. Tức là mình bắt nước sôi lên vừa đủ mình xài. Mình có thể sử dụng cái đó để mình nấu súp hay là mình sử dụng để mình uống. Thì khi mình nấu nước sôi lên, mình cho tí xíu muối vô. Tất cả các loại rau quả củ, thứ này nó dương hơn thứ kia, nhưng mà nhìn chung nó vẫn là âm hơn tất cả các loại đậu, các loại hạt ngũ cốc. Thấy không? Thành do đó khi mà mình cho tí xíu muối vào là để cho nó dương hóa, cộng thêm với cái nhiệt độ mình nấu là để cho nó dương hóa lên. Cái điểm thứ hai nữa là tất cả những cái tinh túy của những cái rau quả củ nó phải giấu ở trong cái tế bào của nó, chứ nó không đem ra ngoài, nó khoe ở ngoài. Tại vì nó đem ra ngoài á thì thứ nhất là nó sẽ bị côn trùng nó thu hút, nó ăn hết. Cái thứ hai nữa, nó là những cái chất vitamin thì nó sẽ dễ bị oxit hóa bởi ánh sáng mặt trời, bởi oxy. Và cái thứ ba nữa là nó dễ bị bay hơi. Nó là những cái tinh dầu, do đó nó rất là dễ bị bay hơi. Thành do đó nó sẽ giấu ở trong tế bào của nó. Mà nếu mà mình không luộc hay là mình không cho tí xíu muối thì khi mình ăn vào lưỡi mình nó chưa kịp tan ra, cơ thể mình lại không có cái men để tiêu hóa cellulose. Do đó nó chỉ được cái tác dụng là gì? Nó hút hết chất độc và nó làm cái bã y như cái chổi để nó quét cái đường ruột mình thôi, chứ hoàn toàn mình không hấp thụ được một cái gì tốt đẹp trong đó cả. Ngược lại khi mình luộc, tức là mình dùng nhiệt độ, mình cho tí xíu muối cũng vậy, tức là hai cái tác dụng đó để cho mình làm nó dương hóa và mình đẩy hết tất cả những cái tinh túy của nó từ bên trong nó ra tới bên ngoài. Và đồng thời khi mà nước, mình bắt nước, mình cho tí muối đó, mình cho một tí xíu dầu mè, dầu ô liu lên trên, thì cái này nó vừa đẩy ra tới bên ngoài, nó gặp cái lớp dầu, nó giữ lại, nó không bay hơi, nó không biến mất. Và mình chỉ luộc cho đến khi nào mình thấy cái màu sắc của nó lên tươi đến cái mức độ vừa đủ là mình có thể vớt xuống được. Thì với cái nhiệt độ, với cái muối, với cái dầu, là đại chúng hiểu được cái cơ chế nữa không? Thì khi mà nó được đẩy ra tới cái bên ngoài của nó rồi, nó được cái lớp dầu giữ lại, thì khi mình vừa nhai, mình bỏ trong lưỡi, mình vừa cắn nó ra thôi là nó đã tiếp ngay cái gai lưỡi mình và nó hấp thụ trực tiếp vào đây liền. Nó không đi qua một cái dòng này, nó bị axit, dịch vị và các men tiêu hóa nó phân hủy đi. Đó, thành chỉ mới một cái luộc rau hay là luộc tất cả các loại rau củ thôi, mà mình chỉ làm một cái động tác đó là nó thay đổi hoàn toàn cái công sức của mình và cái năng lượng, tất cả những cái mình đã tiếp nhận được. Rồi thêm giả sử bây giờ mình muốn nấu súp, hay là mình muốn nấu, mình muốn xào, mình muốn kho, muốn gì cũng vậy, mình cũng nên cho tí xíu muối. Rồi dầu cũng vậy, nên cho lên trên chứ không cho xuống dưới, nó nóng quá nó biến thể. Khi mà nó vừa chín như vậy xong rồi, nếu giả sử mình muốn nêm bột nêm, mình có thể cho bột nêm vô, mình trộn lại, rồi mình bắt đầu mình trúng xuống. Khi mình vừa trúng xuống đó thì nếu mà mình sang, mình có tương miso thì mình đánh nó ra nước rồi mình trộn nó lên là nó vừa thấm vô. Tại vì mình không có nêm được cái tương miso hay là nước tương bên trên bếp, là tại vì nếu mà nhiệt độ cao quá thì nó phân hủy, nó giết hết tất cả những cái men sinh học. Thì như vậy nó cũng mất đi cái tác dụng của những cái men sinh học mà nó giúp cho cái đường ruột của mình tiêu hóa tốt. Rồi thêm nữa là nếu mà các cái loại gia vị, bột nêm mà mình cho lên cái nhiệt độ nóng quá, thì đại chúng biết rằng tất cả những thức ăn của mình nó đều là những cái hóa chất. Cho dù nó không phải hóa chất tổng hợp nhưng mà nó vẫn là những cái chemical của tự nhiên. Nếu mà mình nấu lên như vậy, mình thêm các cái gia vị, đặc biệt là những cái gia vị nóng như là ớt, như là tiêu, nếu mình vô đó chẳng khác nào chất xúc tác. Những hóa chất được nhiệt độ và chất xúc tác thì nó sẽ tạo ra rất nhiều cái phức hợp mà mình không dự đoán được hết. Đó, thành do đó cái gia vị, bột ớt, bột tiêu này kia là mình phải cho sau khi mình trúng xuống, mình không có cho trên lưỡi cao. Đó, thì như vậy thì mình, thứ nhất là mình hít được cái mùi của nó để cho nó thông khí, thông phổi của mình. Cái thứ hai nó không gây ra độc tố. Và nếu mình cho sớm quá, nhiệt độ nóng, thứ nhất là nó tạo nên chất xúc tác để nó làm tạo ra những cái phức hợp mà mình không dự đoán được, mà thường là nó là độc tố, nó khó tiêu hóa. Cái thứ hai nữa, nó sẽ bốc hơi hết, đến lúc mình ăn thì nó không còn được bao nhiêu cái dược tính của nó nữa. Rồi, cái thứ ba nữa thì cái này, cái điểm cuối cùng thì cái nó không quan trọng lắm, nhưng mà nó giúp cho mình ăn ở tầng thứ hai và tầng thứ ba. Cái này ở nhà thì mình thực hiện được dễ hơn ở các tu viện hay ở những cái nơi công cộng. Tức là khi mình trình bày một cái bữa ăn, một cái đĩa thức ăn, mình cũng phải trình bày như thế nào cho nó phù hợp âm dương và nó hài hòa màu sắc, để mình nhìn vào mình thấy nó đẹp, mình thấy nó tươi mát và mình thấy nó không có mâu thuẫn lẫn nhau, nó có sự hòa hợp. Thì cái đó là nó tùy theo cái sự thông minh của mình, tùy theo cái sự nhạy bén của mình và tùy theo cái món ăn mình chế biến nha. Thì cái này là mình ăn vào cái tầng năng lượng thứ hai bằng mùi và bằng cái cảm xúc, bằng cái thấy của mình đó. Thì ở đây là cái bản tóm tắt của mình, là mình có thể phối hợp được hết tất cả các cái loại rau củ với cơm gạo hay là tất cả các loại trái cây, nhưng mà mình không thể phối hợp nhiều tất cả các loại đậu, các loại protein với bột trực tiếp được, là tại vì cái tỷ lệ nó chỉ có một cái tỷ lệ giới hạn cho phép thôi. Nếu mà mình sử dụng nhiều quá nó bất quân bình thì nó sẽ khó tiêu hóa, nó đầy hơi. và nó sinh ra hay là nó tạo ra nhiều cái dịch nhầy. Cái dầu mà ép lạnh là tốt nhất. Dạ, ép lạnh là tốt nhất. Và đại chúng nhớ, ở đây mình có cái dầu ô liu và dầu mè là hai cái mình có thể sử dụng sống được, còn ngoài ra tất cả những loại dầu khác là mình không được dùng sống, mà mình cũng không nên nấu nó quá chín, quá nóng ha. Và cái chảo cũng vậy, thật ra trong tất cả các chảo thì trong tất cả các đồ nấu, đồ đất là tốt nhất, rồi tới đồ gang. Nhưng mà ngược lại, cái khổ là đồ gang mà khi mà mình đụng cái chất dầu này mà nhiệt độ quá cao, mình để kết tinh lại á, là cái đó là cái khả năng gây ung thư cao nhất. Nhất là mình chiên đồ mà có cái lớp cháy ở dưới, những cái lớp cháy cạnh cạnh nó, thì phải hạn chế, cố gắng là mình thứ nhất là tránh những cái chảo mà nó có cái lớp non-stick, tức là lớp mà để chống dính hả? Cái đó là cái cực độc á. Cái đó là cái cực độc á. Dạ.
Nếu mà nóng quá nó mới độc, chứ còn nếu không
nóng cũng vậy nữa. Khi mình nấu có nước thì đỡ cho mình chiên khô. Tại vì dĩ nhiên cái loại mà nó chế biến bằng cái công nghệ chẳng hạn như của bên châu Mỹ ha, của Âu Mỹ thì nó đỡ hơn cái loại Trung Quốc. Nhưng mà tất cả những cái chất đó đều là chất độc cả. Dạ, tất cả những cái chất. Nếu mà thử á, bây giờ cái bình, bây giờ trong cái bếp của mình đóng kín cửa lại hết, mình để cái chảo đó lên nóng khoảng chừng 10-15 phút, xong cái mình thả một mấy con bướm, mấy con chim vô, lát mình thấy nó chết queo hết. Thành ra nó tùy theo, dĩ nhiên của thằng Trung Quốc thì nó quá cực độc rồi, mình xài được bao nhiêu bữa thì đó thôi xin cứu. Chứ còn cái kia cũng vậy, nhất là khi mà nó đã trắc rồi á, khi mà nó bắt đầu nó có lớp chày rồi á, là bỏ. Nồi nhôm mỏng không nên xài, nồi nhôm dày tạm được. Nồi gang thì tốt hơn, nhưng mà hạn chế cái đồ chiên mà khi nó cháy. Tạm thời bây giờ mình có thể xài đồ inox được. Dạ. Đó. Không có dính, kỹ thuật chỉ cái gì chiên mà không dính làm sao. Tức là cho tí xíu muối ở dưới. Cho tí xíu muối ở dưới, tức là khi dầu nó cho vô nó vừa nóng, xong lấy tí xíu muối cho rải muối ở dưới thì nó sẽ không dính, mà nó sẽ không khét.
Để lửa ít cũng được.
Dạ, đó. Rồi, thành ra cái đó là cái tối kỵ khi mình chiên. Ha. Rồi, để coi. Và để ý nữa là khi mà nó có mùi, tất cả những cái dầu này nó bị oxit hóa rất là nhanh. Thành ra đó, khi mà nó đổi mùi là mình phải bỏ. Khi mình thấy nó đông cứng nó, thì mình có thể là nhiệt độ lạnh quá thì nó có thể đông, nhưng mà mình thấy nó đổi màu, đổi mùi là không nên xài nữa. Và đặc biệt là cái dầu cũ xài lần thứ nhất rồi, lần thứ hai bỏ. Nó nói vậy chứ không phải vậy. Dạ, nó là cái phức hợp, hợp kim chứ không có đâu. Nếu mà cái nồi đó thì làm sao mà nó có, tại vì thực sự là inox, nếu mà inox là cái thứ mà đắt nhất, đúng không, mà nó còn dễ làm được, nhưng mà nó còn sản xuất được. Còn mấy kia nếu mà nó đắt hơn đó thì làm sao mà nó sản xuất được. Thành đó là một cái hợp kim chứ nó không phải thật như vậy. Dạ, nó không phải thật như vậy đâu. Dạ, bằng đất. Dạ, thì cái đó là tốt nhất, cái đó là tốt nhất. Nhưng mà cũng cẩn thận, tức là ceramic mà chẳng hạn như khi nó nung, chẳng hạn như khi nó nung không mà nó không xài cái clay, tức là cái men á, thì nó khác. Mà nó xài cái men á, là cái men nó cũng cực độc, mà nhất là hàng cái hàng đó mà hàng nhập, hàng mà học hàng nhập đó thì đỡ.
À, có nghe.
Tại vì cái men đó, tức là cái men đó nếu mà nó làm đúng rồi thì nó không sao, mà mấy anh Trung Quốc mình đó, tức là anh sử dụng men công nghiệp, tức là men của những cái loại sơn công nghiệp đó. Thành ra mình phải tin ngay cả mình đừng nói nấu, tức là chỉ những cái ống trà nhỏ nhỏ thôi. Mình nhìn nó giống như là người ta chỉ nung bằng đất bình thường, nhưng thật ra nó ăn gian, là tại vì nó không có nhồi cái đất sét kỹ á. Thành ra khi mình chế trà cho nó thấm, thành ra anh phải quét một cái lớp đó mỏng, nó giả y như là mình nhồi đất sét nó mịn, nó nhuyễn, nhưng mà thực ra đó là một cái lớp sơn. Mà khi nó nung lên nó giả ra nó giống như là một cái lớp men, nhưng mà thật sự đó là sơn công nghiệp. Thành ra nó phải rất là tinh, thành mình nói thật sự bây giờ thiệt giả khó lường. Đồ giả tốt hơn đồ thiệt, đồ giả đẹp hơn đồ thiệt. Chứ còn cái gì mà nó gần với tự nhiên, cũng như cái nguyên liệu mình nấu, củi là tốt nhất, rồi mới tới than, rồi mới tới chất, mới tới ga, rồi mới tới điện. Đó, cái gì mà nó gần với thiên nhiên nhất là tại vì tất cả những cái đó là nó có cái lực sống. Mà mình sống được là nhờ cái, nó là cái life force, tức là cái năng lượng sống, chứ không phải những cái vật chất mà mình cứ bị lệ thuộc, mình cứ nghĩ là cái vật chất, nhưng mà không phải. Cũng như cái gì mà nó càng tiện dụng bao nhiêu, cái gì mà nó càng qua công nghệ hóa bao nhiêu, tức là nó càng mất đi cái lực sống bấy nhiêu. Thành ra nhiều hồi mình thấy mình tiêu thụ rất nhiều, nhưng mà cái người mình nó cứ bệnh hoạn, nó cứ uể oải là tại vì nó có lượng nhưng mà không có chất. Còn trong khi ngày xưa mình ăn rất là đơn giản, nhưng mà nó có chất, lượng thì không đáng bao nhiêu, nhưng cái chất cao. Thành chính vậy là mình sống nó khỏe. Đó. Thành ra nó phải cẩn thận.
Cái nồi thủy tinh thì chắc xài được.
Nhờ thủy tinh. Đây nè, đại chúng thấy cái bảng này á, là cái bảng mà thật ra không phải sinh tố A không đâu. Mà tất cả những cái sản phẩm của rong biển, tức là sản phẩm biển, thì nó có cái hàm lượng rất cao. Ha, có cái hàm lượng rất cao, cao hơn tất cả những cái thứ ở trên đất liền này rất nhiều. Thành ra mặc dù cái rong biển mình lấy nó âm tính, nhưng mà nó có rất nhiều cái dược tính rất là độc đáo. Thành ra cái món đó là bây giờ hầu như là nó trị tất cả các bệnh cũng khá nhiều. Thật ra thì chỉ ngoại trừ những người đã bị bệnh đó rồi thì mới hạn chế thôi. Và mình cũng có cái để mình quân bình, tức là chẳng hạn như trong trường hợp đó thì mình ăn bắp cải. Để nó quân bình lại. Nói chung là mình phải thông minh và mình phải lắng nghe, chứ còn dĩ nhiên em nói là nó tốt hơn những cái khác, nhưng mà không có cái gì tốt, không có gì xấu. Lên cũng được. Dạ. Mình có thể thay nhau, tức là chẳng hạn như bữa thì mình ăn sống, bữa thì mình rang sơ nhẹ, bữa thì mình nấu trong súp đậu. Nhưng mà đừng, em thì em thích ăn sống hơn. Chứ còn chẳng hạn như khi mà mình làm hơi quá độ, tức là mình thấy ngày xưa mình hay có cái kiểu mà rong biển mình xé ra xong cái mình ướp nước tương, ướp ớt bột vô, cái mình cho hành phi, cái mình đem mình rang nó lên cho nó thịt cháy chín á, mất chất rồi. Nó mất chất rồi. Dạ, thành ra mình xé, mình ăn sống hay là mình nấu canh hay này kia thì tốt hơn. Đó. Rồi, ở đây là cái câu hỏi hôm bữa chị Hạnh hỏi, đây em trả lời luôn cho chị đây. Đó là anh trái cây. Ủa, cái này chưa, cái này mới nghệ thuật ăn uống thôi, tí xíu nữa tới trái cây. Nhưng mà đây nó nói một phần, thì lát nữa mình sẽ đi sâu. Tức là trái cây này mình nên ăn một cái bữa riêng, không nên ăn chung. Nếu giả sử mình muốn la xét, muốn tráng miệng thì chỉ một hai cái lát táo mỏng, hay là một hai cái lát một trái nho, trái hai trái nho, hay là một hai lát khóm là thì được. Thì cái mục đích này để cho nó làm sạch miệng. Và em thì em không làm cái đó, mà em sẽ sử dụng một hai cái miếng rau quả em để dành lại, chẳng hạn như một miếng cà rốt hay là một cái miếng broccoli mình để dành mình nhai cuối, thì mình làm sạch miệng mình, thì mình không cần phải trái cây. Còn trái cây, cái mục đích của mình ăn trái cây là chi? Để mình có tất cả những cái lượng đường trực tiếp. Và thứ hai là tất cả những cái chất vitamin và những chất khoáng trực tiếp từ trái cây. Và lý do mình ăn, tại sao phải ăn riêng thì lát nữa qua cái phần đó mình sẽ nói sau. Chỉ có trong này, cái nghệ thuật ăn uống mình cần quan trọng là gì? Thứ nhất là yếu tố tiên quyết mình nhắc đi nhắc lại là ăn chậm và nhai thật kỹ. Không phải nó giúp cho hệ tiêu hóa không thôi, mà nó giúp cho cái hệ miễn dịch của mình nữa. Cái thứ hai là này mình nói rồi, tức là cân bằng tỷ lệ giữa tinh bột và chất đạm. Tức là nếu mình ăn đậu thì chỉ được 1/7 cái số lượng tinh bột trong cái bữa ăn chính thôi. Cái thứ ba, mà cái này thì hình như là mình hay bị mắc phải nhiều. Ở Việt Nam mình ngày xưa mình hay có cái thói quen này. Được. Lý do thứ nhất, mình đang ở nhiệt độ nóng, khí hậu nhiệt đới. Thứ hai, ngày xưa mình không có ăn cái chế độ ăn nó quá cao như ngày hôm nay. Mình không có ăn nhiều. Và cái thứ ba nữa là mình hoạt động nhiều. Nhưng ngày hôm nay những cái điều kiện đó hoàn toàn nó ngược lại. Nếu mà mình ăn mà mình uống nước trong giữa bữa ăn, hay thậm chí ngay sau bữa ăn, thì mình sẽ khó bị tiêu hóa. Tiêu hóa, cái sự tiêu hóa nó sẽ khó khăn đi. Và mình sẽ dễ bị đau bao tử, dễ bị âm tính, dễ bị béo phì. Đó, thành ra hạn chế cái việc uống nước, nhất là nước lạnh. Nha. Nhất là trong mùa hè mình hay uống nước đá lạnh, hay là uống nước ngọt, nước này kia giữa bữa ăn đó. Thành ra nước lạnh, uống nước giữa bữa ăn là kỵ, và nước lạnh là tối kỵ nhất. Rồi sau khi ăn cũng vậy. Sau khi ăn thì mình chỉ được, nếu nhiều lắm thì mình chỉ uống từ 1 đến 2 ngụm nước để mình rửa, mình súc miệng cho sạch thôi. Không nên uống nhiều hơn 100-200ml. Và sau 1 tiếng cho tới 2 tiếng mình mới được quyền uống nước. Cái thứ ba là cái yếu tố cũng khá quan trọng, và cái này là cái lý do tại sao càng ngày dân châu Âu bắt đầu theo đà dân châu Mỹ bị béo phì và bị các bệnh mỡ trong máu, tim mạch. Tức là do cái tỷ lệ các cái bữa ăn nó không có đúng. Tức là mình nên ăn sáng 30%, cái bữa trưa là cái bữa ăn chính, bữa ăn tối thì là bữa ăn nhẹ. Nếu mà mình không ăn tối thì mình cũng cân bằng cái tỷ lệ buổi sáng và buổi trưa. Lý do lát nữa mình sẽ đi sâu hơn những cái nguyên nhân tại sao buổi ăn sáng nó quan trọng. Rồi buổi ăn trưa cũng vậy, và buổi ăn chiều tại sao phải giảm. Thì đại chúng nhớ lại, và ngay cả cái này em cũng chia sẻ ở làng, là tại vì nhiều hồi mình bị cái giờ ăn của mình trật. Cái giờ ăn của mình nó đẩy quá trật, quá trễ, này ha, thì lát nữa mình sẽ thấy cái tai hại của nó. Nhưng mà bây giờ giải thích trước cái cơ chế tại sao mình phân ra như vậy. Đại chúng thấy sáng sớm mình ăn, nó đốt, nó cung cấp năng lượng ra ngay lập tức, và mình làm việc buổi sáng chẳng hạn như từ 8 giờ cho tới 12 giờ, 4 tiếng đồng hồ. Năng lượng vô bao nhiêu đốt ra cung cấp trực tiếp. Phải không? Buổi trưa mình ăn cơm xong 12 rưỡi hay 1 giờ, mình làm việc tới 5 giờ, cái gì đến 6 giờ mình mới về đến nhà, nhiều hơn tí xíu. Do đó mình phải ăn nhiều hơn tí xíu. Chiều về đến nơi rồi đâu làm gì nữa, nghỉ ngơi, ăn nhẹ nhẹ thôi. Thấy chưa? Rồi mình bắt đầu 7-8 giờ đi ngủ. Đó. Nhưng mà không quên, tức là 7 giám đời đi nghỉ, 7-8 giờ cho nó nghỉ, là tại vì nó phải cần đến 4 tiếng. Nó phải cần đến 4 tiếng thức ăn mới ra khỏi cái bao tử. Mà nếu mà bây giờ mình về nhà mình ăn cơm 6 giờ, 4 tiếng sau nó ra khỏi bao tử là mới 10 giờ. Thấy không? Thì lúc đó mình mới hòa may mình đi ngủ được. Còn nếu mà mình ăn một cái bụng mà thiệt nhiều, hay mình ăn trễ sau 7 giờ thì 11 giờ, 12 giờ mình mới nằm được. Và đó là mới ra khỏi bao tử thôi, nó còn cái giai đoạn nó hấp thụ ở ruột nữa. Do đó khi mà mình đi trễ và mình đi nhiều cái buổi tối này, nó là một cái vấn đề mà then chốt. Ngược lại, nếu mà bây giờ mình ăn buổi sáng, không ăn hay ăn ít, tức là bắt buộc nó phải làm gì? Phải chạy vô kho lấy năng lượng ra, dự trữ ra, đốt nó lên, cung cấp. Thì cái năng lượng nó phải chạy vô kho tốn mỡ, lấy năng lượng ra tốn mỡ thứ hai, đốt nó lên lại để cung cấp tốn mỡ năng lượng, lãng phí.
Đỡ mập
phải là ăn mập hơn. Tại vì khi mình không ăn sáng nhiều là mình sẽ ăn tối nhiều. Đấy chưa? Rồi buổi trưa cũng vậy. Buổi trưa làm việc xong ăn qua loa, năng lượng không có, nó mệt đừ, làm sao làm việc có hiệu quả được. Cũng vậy, bắt đầu nó phải chạy vô kho, nó lấy năng lượng dự trữ ra, nó đốt, nó cung cấp năng lượng, là phải tốn thêm mới năng lượng vô ích. Buổi chiều về quất một bụng thiệt nhiều. Mà nên nhớ mình mệt thì nó cũng mệt. Tức là nó có giờ làm việc rõ ràng, lát nữa mình sẽ coi cái giờ làm việc của nó. Bây giờ mình ăn xong, tới cái giờ nó nghỉ rồi mà nó chưa đẩy ra khỏi hết bao tử thì sao? Nó sẽ nằm ấp ấm lại trong này. Nó làm cho mình khó ngủ, đầy bụng, khó tiêu. Thì nó làm cho cái gan mình mệt, cái tim mình mệt. Nó xuống tới ruột cũng vậy, nó hết giờ làm việc rồi, thay vì nó hấp thụ, nó đẩy vào máu, rồi nó đưa đi tới các cơ quan, rồi nó đưa vô kho, nó cất. Tại vì dư mà, lúc đó mình ăn dư rồi, mình đâu có làm gì đâu. Thành thay vì nó còn đủ thời giờ thì nó đem vô kho, nó cất. Đường này nó hết giờ làm việc rồi, thôi, để đại chỗ nào cũng được, thì nó để đâu? xung quanh bụng, nó xung quanh đùi. Mấy cái thứ hai là nó đi vào cái đường dục. Thấy chưa? Thành bởi vậy khi mà mình ăn tối nhiều thì cái dục mình nó lên cao và mình bị béo phì, và thường là cái vùng bụng của mình và cái vùng đùi của mình. Thì đó cũng là khi mà cái chất mỡ nó dư như vậy đó, thì đó là nhất là phụ nữ thì thường có cái mô béo nhiều hơn nam giới, và đó là cái nơi mà tất cả những cái độc tố nó thích nằm trong đó. Là tại sao? Nó có chỗ ẩn nấp, cơ bắp mình hoạt động, nó trượt, nó đẩy ra được. Còn mô béo nó không có, đẩy bên này nó chạy bên kia. Thành tất cả những cái độc tố, những cái hóa chất, những cái này là cái chui đó nó trốn. Và khi nó lớn lên từ từ thì đó cũng là cái khi mình điều trị nó khó, và nó cũng phát triển ung thư từ những cái đó. Thành ra cái chế độ của người châu Mỹ ăn, thấy không, sáng không ăn hay ăn ít, trưa ăn tối giờ quất bụng, thành nhìn thấy không, 70%, không phải người lớn mà mới có 7-8 tuổi, 8-9 tuổi, 9-10 tuổi, đứa nào đứa đó nó như cái trống, là vì cái chế độ ăn trật như vậy. Lát nữa mình sẽ đi sâu hơn, khi mình thấy cái thời giờ làm việc của nó thì mình sẽ đi sâu hơn, mình sẽ thấy nó không phải chỉ cái hình tướng mà cái bệnh lý nó biểu hiện như thế nào nữa, lý do tại sao.
Tôi thấy mà buổi trưa ăn nhiều mà hay ngủ, có cách nào?
thật ra thì mình ăn xong á thì đúng nguyên tắc là mình phải quyền được nghỉ, và sau đó mình làm việc rồi thì nó có ngủ được nổi nữa, tại mình sau khi mình ăn xong rồi mình chỉ được nghỉ một tát tí xíu rồi mình lại phải đi làm việc, thì mình làm việc thì nó không có còn cho mình ngủ nữa đâu. Dạ thì thật ra thì nó là món ăn chơi, thì đúng thì nó cũng không tốt, nó không tốt nhiều lý do lắm. Cái đó là mình cũng mang từ ở bên kia qua đây, thấy không? Mà một trong những cái em nói là nhiều hồi nói ra thì nó tức cười, tức là chẳng hạn bây giờ mình thấy mình ăn cơm gạo trắng là nó đã mất hết cái lớp cám rồi ha. Mình ăn cơm gạo trắng không thôi, mình nấu lên là nó đã mất hết chất cám, đã mất hết biết bao nhiêu chất bỏ rồi. Bây giờ ta lấy cái gạo trắng đó, ta ngâm nó lên, ta xả hết thêm một lần nữa là coi như ta xả sạch sẽ, không còn gì. Xay nó ra rồi làm chi, nấu nó lên, nấu nó lên là nó mất mớ chất nữa, ta mới nặn ra bún hay là mì hay là bánh gì đó, đem phơi khô mất mớ nữa, vừa hao tốn năng lượng mà vừa mất chất bỏ. Rồi cái bún về chưa xong đâu, cái bún về mình luộc lên mình đâu có lấy cái nước đâu, bao nhiêu chất bỏ ra, nước đổ sạch sẽ, cuối cùng mình lấy cái bã, tốn biết bao nhiêu năng lượng, cuối cùng từ chất bỏ thành ra chất bã. Thấy chưa?
Nhưng mà ăn cái tầng thứ hai
thì cũng được. Nếu giả sử biết sử dụng tầng đó, thì đó, thành thật ra, thực ra thì mình nói đúng, tức là nó có cái tầng năng lượng thứ hai, tức là nó có tầng năng lượng thứ hai nó bổ sung, chứ còn nếu mà không có cái tầng năng lượng thứ hai hay tầng năng lượng thứ ba á thì thực sự là mình đã tiêu từ lâu rồi, tại vì nó toàn chất bã không. Chưa kể nữa, tức là ở bên kia là xứ hậu nhiệt đới, mình ăn bún măng nè, mình ăn bún riêu nè, mình ăn bún canh chua, toàn là những cái thứ âm không à. Qua đến bên này xứ hậu lạnh, mình cũng làm mấy cái món đó mình ăn, thấy không? Thành rốt cuộc là nó trái. Bên kia là xứ nóng, mình ăn có thể nó giải nhiệt nó được, nhưng bên này mình ăn những cái thứ đó trong mùa này nếu là nó càng tiêu mình hơn nữa, chẳng qua là nhờ cái tầng thứ hai. Bởi vì đại chúng thấy có những cái mà khi mình phân tích ra nó rất là quan trọng mà mình không để ý, nếu mà nó không nhờ tầng thứ hai, tầng thứ ba nó kéo lại là mình đã tiêu từ lâu rồi. Dạ, người nào cũng bị sưng khớp, người nào cũng bị phù thủng, tại vì nếu mà với cái chế độ ăn bún nó không á là mình bị phù thủng, bị sưng khớp, bị gan, bị đường tiêu hóa là tiêu hết trơn rồi. Dạ không. Lý do tại sao trà ha, bây giờ mình nói là trà thì thật ra nó có rất nhiều loại trà, nhưng mà bây giờ mình chỉ phân ra hai loại thôi, tức là trà xanh hay là trà đen và trà dược thảo. Trà dược thảo thì mình có cả 50, 70, 100 loại thì mình không nói, tức là trà dược thảo chỉ sử dụng cho cái bệnh lý nào nó cần thiết. Còn bây giờ trong trà xanh hay là trà đen thì nó có cái chất nó gọi là chất tannin, hay mình gọi là chất chát đó, thì nó chỉ được uống trong 3 thời điểm tốt nhất. Thứ nhất, sáng sớm mình ngủ dậy mình uống để cho nó tỉnh táo, nó hưng phấn. Thứ hai, sau khi mình làm việc ở ngoài trời nắng, mình mệt mỏi, mình ra mồ hôi, mình uống để cho nó cầm mồ hôi lại, nó làm cho mình được sảng khoái, tỉnh táo. Và cái thứ ba, khi nào mình cần có một cái sự an tĩnh, một cái tinh thần tinh anh, tỉnh táo để mình làm việc gì đó thì mình nên uống trà. Thì ba thời điểm đó là ba thời điểm tốt nhất và hiệu quả nhất để uống trà. Còn ngược lại, điều kiện tối kỵ, tức là không nên uống giữa bữa ăn, không nên uống liền sau khi ăn cơm cũng vậy, mà không nên uống liền sau khi ăn trái cây. Bởi vì cái chất chát đó nó đụng một số các cái sinh tố, nó sẽ kết tủa, nó tạo nên sản thận. Nó có hai cái tác dụng, tức là giả sử như thứ nhất đó là nó tạo kết tủa. Chẳng hạn như khi mình ăn gặp những cái chất amino acid mà nó tạo kết tủa, nó không hấp thụ được, nó đẩy ra ngoài, thì mình không bị độc, nhưng mà mình chỉ mất đi cái dinh dưỡng thôi, phải không? Đại chúng hiểu không? Yeah. Tức là giả sử như bây giờ thay vì cái chất dinh dưỡng đó nó được hấp thụ vào trong máu của mình, bây giờ cái chất chát này nó tới nó nắm hết, nó bắt đầu nó kéo ra, nó thảy ra, thì như vậy mình mất đi dinh dưỡng thôi, chứ mình không bị tác dụng độc. Nhưng mà cái phần thứ hai nó nguy hiểm hơn, tức là có những cái phức hợp. Có những cái phức hợp nó không có được đào thải ra, mà nó sẽ tạo kết tủa và nó đọng lại trong bao tử, trong gan, trong mật, trong thận, dọc theo cái đường tiêu hóa của mình, và nó tạo nên những cái cục sạn, những cái khối u. Đó, thì cái đó là cái vấn đề nguy hiểm. Chứ còn giả sử như nó tạo ra những cái phức hợp mà nó đẩy ra ngoài, thì mình chỉ mới mất chất dinh dưỡng thôi, thì cũng còn tạm chấp nhận được. Yeah. Nhưng mà có những cái chất là nó kết tụ lại và nó thành ra những cái sạn hay là những cái khối u dọc theo đó. Thành ra đó là mình tránh sau khi ăn cơm và sau khi ăn trái cây. Ăn sáng thì uống trước khi ăn sáng thì tốt hơn, uống sáng sớm đó. Đó. Với cái thứ hai nó cũng tùy nữa là gì? Tức là tùy theo nó đậm hay nó lạc. Nếu giả sử như mình pha lạc lạc, mình uống ít ít thì không sao. Rồi cái thứ ba nữa là nó cũng phải tùy theo cái ái lực. Chẳng hạn như cái cơ địa của mình hấp thụ nhanh, nó khác với cơ địa hấp thụ chậm. Rồi nó còn tùy theo cái bữa ăn đó, tức là giả sử có bữa ăn mình ăn không có cái món đó, nó không bị. Nhưng mà có bữa ăn khác, mình quen cái thói quen như cái bữa ăn khác mình có cái món đó, là mình xoay tua liên tục mà, thấy không? Mà khi mình không để ý, mình không biết. Thì mình sẽ có những cái bảng, sau này mình sẽ có những cái bảng, những thức ăn nào nó có những cái phức hợp như vậy. Rồi cũng như trái cây, mình ăn mình xoay tua, chứ mình đâu có ăn một thứ. Thì gặp những cái thứ ăn trái cây chua, thì nó trung hòa cái này được. Còn những cái thứ trái cây ngọt, nó vô cái nó vào là nó tạo phức hợp. Rồi cái trái cây đó khi mà nó chưa chín thì cái độ đường nó ít. Mà lỡ mình ăn cái cũng cái trái cây đó mà khi nó chín quá, cái độ đường nó nhiều. Thành ra là mình phải lắng nghe. Mình hiểu cái nguyên tắc thôi, nhưng mình phải lắng nghe cơ thể mình. Khi mình thấy nó có những cái biến đổi như vậy, hay mình thấy có những cái triệu chứng như vậy thì mình biết. Và cái điều tốt hơn hết là khi mình biết như vậy thì mình nên tránh trước đi thì hơn. Chứ đừng có để là mình phải theo dõi nó làm chi cho nó mệt. Rồi. Cái điều thứ hai nữa là chẳng hạn như ăn chất ngọt hay trái cây. Một trong những cái lý do mà nãy mình nói rồi, tức là trái cây nó cũng có những cái chất chát trong trái cây, nhất là vỏ trái cây. Nếu mà mình ăn chung trong bữa ăn, hay là thậm chí là mình ăn thường ăn tráng miệng mà ăn sau. Cái khi mình ăn mà nếu mà chẳng hạn như theo như Đức Phật là ăn 2/3 cái bao tử, tức là sau khi mình ăn xong mình đứng dậy mình cảm giác như là mình chưa ăn, tức là cái bao tử mình không có đầy ấp ấp, thì nó đỡ nguy hiểm hơn. Còn nếu mà mình ăn xong mà mình thấy nó no rồi mà mình thêm một cái miếng tráng miệng chè trái cây ngọt, thì lúc đó những cái thứ dễ tiêu nó nằm ở trên, những thứ khó tiêu nó nằm ở dưới. Và những cái thứ này là những thứ ngọt, nó nằm trong môi trường này nó sẽ lên men. Và khi nó lên men thì nó sẽ làm tổn thương cái thành bao tử và cái cuống bao tử. Đó. Còn những cái chất chát trong vỏ trái cây á, thì nó sẽ vô, nó tạo ra những cái phức hợp trong thức ăn giống như cái trà xanh này. và nó làm kết tủa, do đó mình không nên ăn chất ngọt hay trái cây sau khi ăn nhiều là lý do như vậy. Đi bộ, ngủ, tắm giặt hay đọc sách báo, làm việc, nói chung, tất cả những cái này nó đều cùng chung một cái mechanism, tức là nguyên tắc sau khi mình ăn xong là máu nó phải tập trung về bao tử để nó làm việc. Nếu mà khi mình đi ngủ sớm quá, nó sẽ đóng mạch. Mình đi bộ nhiều quá, máu nó sẽ chạy về chân, về tay, tứ chi mình. Mình đi tắm giặt hay đọc sách báo thì nó sẽ đi về não bộ. Do đó nó sẽ phân tán cái nguồn năng lượng tập trung về bao tử. Thì như vậy thức ăn nó sẽ tự động trong bao tử mình lâu và nó sẽ sinh hơi, nó sẽ đầy và nó làm tổn thương bao tử hay là hệ tiêu hóa của mình. Dạ, đang buông thư thành bởi vậy. Thành bởi vậy hồi nãy anh Cường anh mới đổi lại thành cái buông thư trước khi đi đó, chứ còn đúng chương trình của mình đi liền thì anh mới buông thư cho mình thành bố.
Vậy là sau bữa ăn là mình không được nằm hay là ngủ trong vòng 30 phút?
Dạ, tức là thường chẳng hạn như từ mình ăn xong, chẳng hạn như mình đi rửa chén, rửa bát, rồi mình đi vòng vòng đi bộ thì nó mất khoảng 10-15 phút. Mình có thể ngồi xuống, mình nói chuyện, chơi hay mình nghỉ, mình thư giãn khoảng chừng 15 phút thì nó rơi rất nhanh. Nhưng mà khi mình nằm xuống, mình nằm thư giãn nó khác. Mình nằm thư giãn như mình buông thư vậy mà mình đừng ngủ thì nó rất tốt. Nhưng nếu mà mình nằm mình ngủ thì có lúc buổi trưa mình ngủ rất là ngon. Cái khổ vậy á, 1 giờ buổi trưa nó khi nó bằng 2-3 giờ buổi tối. Do đó khi mình rớt xuống giấc buổi trưa cái là nó vô giấc ngủ sâu liền. Mà khi vào giấc ngủ sâu rồi thì lúc đó là nó không làm việc nữa, là lúc đó thức ăn mình nó sẽ bị ứ động. Đó, cái đó là mình phải hiểu cái cơ chế như vậy. Thành ra buổi trưa mình chỉ nên nằm nghỉ thôi chứ không được ngủ trong vòng nửa tiếng, 1 tiếng.
Dạ. Ngủ nãy em nghe ngái. Thầy, con nghe người ta nói ăn thì rất tốt cho cơ thể.
Dạ.
Cái đó nó có thật gì?
Dạ đúng không? À, đúng, rồi hồi xưa người ta nói là one apple a day keep doctor away, nhưng mà ngày nay thì người ta thêm cái one banana a day thì no see doctor again. À, tức là đúng cái câu cô nói đúng, nhưng mà phải ăn lúc nào nữa nghe.
Dạ, khi sáng mình làm 3 món, 3 thứ trái cây đó mình để mình dĩa.
Dạ.
Thì ăn sáng rồi mình ăn một mớ, rồi trưa mình ăn mớ.
Dạ. Thì thật ra mình ăn vậy cũng được, hay là mình cũng có thể đổi, tức là mình ăn cam mình ăn buổi sáng được, táo thì mình có thể ăn bất cứ lúc nào cũng được, chuối cũng vậy luôn. Nhưng mà cái chuối mình phải cẩn thận là cái chuối ở đây khác và cái chuối Việt Nam khác. Và đối với những người lớn tuổi khi mà chưa quen, cũng là cái chuối ở đây, nhất là cái chuối già, nó hiền hơn chuối Việt Nam, nhưng vẫn có một số người vẫn bị trúng. Đó, vẫn bị trúng. Và cái điều thứ hai nữa là táo cũng vậy. Táo tức là nó có nhiều loại táo. Tốt nhất là cái táo Fuji, cái táo mà nó màu nó đỏ đỏ, nó có vạch hồng hồng cam cam đó. Chứ còn táo xanh nó khác, mà cái táo mà vỏ đậm, thịt đậm mà bạc đô nó khác. Cái chuối cũng vậy luôn. Cái chuối mà nếu mình ăn mà lúc mà nó còn sống sống giòn giòn đó, tức là nó chỉ vừa qua cái độ chát đó, thì ăn lúc đó thì nó có rất nhiều vitamin. Nhưng ngược lại, nếu mà mình không ăn lúc đó, mình để nó tới nó chín vàng vàng á, đừng ăn luôn, để cho nó chín rục luôn. Tại vì nếu mà mình ăn ở cái khoảng giữa mà nó chín vàng, nó ngập lịm á, thì nó sẽ biến qua đường rồi, thì nó không tốt. Và nếu mình để thêm vài ba ngày nữa cho nó chín đến lúc cái vỏ nó thâm đen đen đó, thì lúc đó nó có tác dụng tốt trở lại, tức là nó là có những cái chất chống ung thư, tất cả những tế bào bất thường nó làm sạch hết, cái vỏ chuối nó hút rồi. Đó, thành ra cũng một cái trái chuối, nhưng mà biết cách ăn lúc nào để trị liệu bệnh gì và nó vấn đề khác. Chẳng hạn như còn trẻ, mình cần cái vitamin B1, cần những cái vitamin tố C nhiều, thì mình ăn chuối sống, ăn chuối hơi chín chín cũng được. Nhưng mà đối với những người lớn tuổi thì mình tế bào của mình nó bị phân hủy, nó bị chết nhiều, rồi nó bị ứ đọng nhiều, thì lúc đó là mình đừng có ăn ở cái khoảng giữa, là tại vì có thể nó lên đường cao. Và nếu mà giả sử mình không ăn được cái giai đoạn đầu thì thôi để cho nó tới luôn, nó chín thêm vài bữa nó chín đen luôn, rồi lúc đó mình bóc cái vỏ mỏng đi mình ăn thì nó tốt. Đó, rồi cái thứ hai nữa là cam mình không nên ăn chiều quá, nó sắp ruột. Đối với những người lớn tuổi thì mình ăn buổi sáng nó tốt hơn. Nhưng mà hai cái trái chính yếu nhất là trái táo và trái chuối. Táo nó cũng có rất nhiều vitamin C. Dạ, thì hai trái đó cũng đủ rồi. Cam thì không cần mỗi ngày mỗi trái, có thể tuần lễ 2-3 trái cũng được. Nằm, tức là sau nửa tiếng được quyền nghỉ, nằm nghỉ. Sau nửa tiếng đó, được quyền nằm nghỉ.
Khi ăn nửa tiếng thì mới được quyền nằm nghỉ.
Dạ.
Nửa tiếng sau mới được quyền.
Không, không có làm việc học, sau một tiếng luôn.
Sau một tiếng.
Dạ. Tức là mình càng tập trung nhiều thì máu nó càng bị phân tán. Nhưng mà nên nhớ là thức ăn nằm trong bao tử của mình đó. Tức là mình có thể làm việc nhẹ được. Sau một tiếng thì mình bắt đầu mình làm việc nhẹ nhẹ được. Chứ còn mình làm việc chân tay, làm việc nặng hay là làm việc trí óc mà căng thẳng quá cũng vậy, nó sẽ làm cái bụng mình ấp hết. Mà đó là một trong những lý do tại sao nó làm mình buồn ngủ. Khi mà cái thực phẩm mà nó nằm trong bao tử mình lâu, nó không tiêu hóa được, nó làm cho người mình nó đình trệ, nó ấp hết. Và nó làm cho cái thần kinh của mình nó lu mờ là những lý do đó.
Thầy cho hỏi, buổi trưa mình ăn nhiều thì nó lâu tiêu thì mình không làm việc được.
Dạ.
Nhưng mà ai cũng phải đi làm việc hết thì hoặc là có như vậy thì có thể mình chia buổi trưa ra mà ăn thành 2 lần được không ạ? Một ngày thì ăn 3 lần thì mình có thể ăn 4 lần, 5 lần, khoảng ít.
Dạ, cái đó được nhưng mà không biết có điều kiện cho phép hay không. Nếu mà chẳng hạn như điều kiện cho phép á, mà lý tưởng tức là buổi sáng ha, buổi sáng mình ăn sáng ở nhà.
Dạ.
Xong rồi chẳng hạn như mình có cái trái cây này nè, khoảng 9-10 giờ chẳng hạn như mình làm một cái bữa break, mình ăn nhẹ thì lúc đó là mình vừa riêng một cái bữa trái cây, nó không đụng với cái kia, và cái thứ hai nó cũng nạp năng lượng cho mình ở giữa buổi. Rồi trưa 12 giờ 12 rưỡi mình ăn một cái phần cơm, nửa thì đó thôi, đừng ăn hết. Xong rồi bắt đầu khoảng chừng 3-4 giờ mình có cái break, mình làm một bữa nhẹ nữa đó, thì vừa tối về có khi mình không ăn, hay là mình làm một miếng súp hay miếng gì là mình thấy mình xong mình khỏe đó. Còn nếu không nữa, tức là chẳng hạn như mình muốn mà healthy nữa thì buổi trưa mình ăn nhẹ như vậy, xong cái buổi mà lỡ buổi chiều á mình lại làm một bữa trái cây nữa đó, thì nó vẫn có đủ năng lượng, đầy đủ sinh tố mà nó nhẹ nhàng luôn. Dạ, khoảng 1 tiếng. Dạ, 1 tiếng. Nhưng mà đi bộ cũng đi nhẹ, chứ mình không có đi, tức là mình đi bộ trong vòng khoảng nửa tiếng 1 tiếng đi nhẹ thì được, chứ mình cũng không đi lâu hơn, đi đường dài quá cũng không nên luôn. Tại vì cái nguyên tắc của mình đó là mình để cho máu nó tập trung vào bao tử được nhiều bao nhiêu thì nó tiêu hóa nó nhanh, nó nhẹ. Thì khi đó mình để nó xuống ruột rồi thì nó muốn hấp thụ từ từ cũng được. Nhưng mà trên bao tử này mà nó càng nằm lâu bao nhiêu, nó làm cho người mình nó nặng nề bấy nhiêu và nó tổn thương bao tử bấy nhiêu.
Buổi chiều lại không được, không ăn uống, nó sửa đầu nặng.
Tại vì nó âm tính quá anh. Mà qua giờ đúng nguyên tắc là qua 1 giờ trưa là bắt đầu giờ âm rồi. Tức là nó đi từ 1 giờ khuya ha. Nó bắt đầu nó lên, nó dương từ từ cho tới khoảng 12 giờ ngọ. Đó là tại sao là giờ mà dương nhất. Xong bắt đầu qua đến 1 giờ là bắt đầu nó giảm giờ dương và nó âm từ từ cho đến tối. Thành cái giờ buổi tối mà nếu cái đầu nằm thì nó âm quá đi. Mà đến giờ âm nữa mà mình uống vô thì nó sẽ lình bình cái bụng, nó khó tiêu.
Nó đầy. Mình nên uống
buổi sáng. Dạ, uống buổi sáng.
Có tác dụng
gì? Dạ.
Dạ
được, uống sữa đậu nành mỗi ngày được. Nhưng mà nếu mà mình uống sữa tươi được thì tức là sữa mà mình sữa mới đó, chứ đừng có sữa đóng hộp. Tại vì sữa đóng hộp thì thật ra là nó đóng mát là bio đó, nhưng mà nó cũng có hóa chất trong đó, tại vì nó có preservative, nó có thêm bột nữa, nó mới ra đặc được như vậy. Chứ nếu mình xay sữa đậu nành ở nhà đâu có bao giờ đặc được như vậy, đúng không? Đó, thành ra sữa đậu nành nó rất tốt, nhất là mấy cô mà ở gần tuổi tiền mãn kinh trở lên đó thì nên uống sữa đậu nành, tại vì nó có chất soy product trong đó, thì nó giúp cho cái nó điều hòa, nó điều chỉnh học môn nữ rất là nhiều, nó đỡ tất cả các triệu chứng của tiền mãn kinh hay là nó bị loãng xương.
Sữa bò
cũng vậy nữa. Sữa bò thì thật ra ở bên này thì nó đỡ hơn bên Mỹ, nhưng mà con người mình không phải sinh ra để uống sữa. Sữa bò, con bò nó cũng chỉ uống có một tí xíu rồi sau đó nó dứt, nó đi ăn cỏ à. Thành ra mình uống sữa. Thành ra đó, thành ra một trong những cái bệnh của thời đại, nhất là châu Mỹ, là vì sữa. Dị ứng cũng từ sữa, béo phì cũng vậy, cao cholesterol, tim mạch, tất cả đều từ đó hết, là tại vì cơ thể mình nó không chịu. Mà khi nó không chịu thì nó phải bảo vệ bằng cách nào? Nó tiết ra dịch nhầy để nó bảo vệ. Mà khi nó tiết ra dịch nhầy là dọc theo đường mũi, dọc theo đường ruột. Mà khổ nổi con gái là, tức là mình cứ tới tấp mình đưa vô thì nó phải tiết ra nhiều. Mà cái dịch nhầy đó, nếu trên này nó là cái môi trường sống thích hợp tốt nhất và cái nguồn thức ăn giàu nhất cho tất cả các loại vi trùng và siêu vi trùng, thành bởi vậy mình bị đường hô hấp và bị dị ứng. Rồi thêm cái nữa, cái dịch nhầy đó nó capture, tức là nó bay tất cả những cái dị ứng, những cái phấn hoa, tất cả những cái bụi đất nó vô, nó dính vô đó, nó đồng lại, thấy không? Thành trên này bị bệnh đường hô hấp, dưới này cũng vậy. Thay vì cái dịch nhầy ít thì mình ăn thức ăn nó hấp thụ qua được nhiều, bây giờ nó cản nhiều quá, nó giảm bớt thức ăn của mình vô. Rồi thêm cái nữa là nó trap hết tất cả những cái độc tố, những cái hóa chất nó dính trong đó. Rồi ái lực rủ nhau vô, kết lại thành những cái cục ung, cục bướu, cục cơ. Thành tất cả các bệnh là từ cái sữa đó ra không? Sữa là chủ yếu nhất, bột mì tinh là thứ hai. Là hai cái là tiết ra dịch nhầy nhiều nhất, là cái bệnh lý nhiều nhất. Thành ra nếu muốn uống, uống sữa dê. Sữa dê thì được, làm được. Rồi, sữa dê. Sữa dê tốt hơn. Và mình cũng có thể làm sữa gạo. Mình lấy gạo, mình làm sữa gạo. Dạ cũng âm thanh bởi
vậy buổi tối mình cũng không được ăn tofu.
Dạ thì nhưng mà nó đỡ cái là gì, tức là thứ nhất là khi mình nấu, bởi vì em mới nói là thường là em khuyến khích là ăn buổi trưa. Và cái thứ hai nữa là mình nên chiên nhẹ, tại vì khi mình chiên nhẹ tức là mình làm cho nó dương hóa rồi, với cái nhiệt lượng rồi với cái dầu nữa mình làm cho nó dương hóa. Còn khi mình nấu những thức ăn khác thì mình cũng phải nấu với cái nhiệt độ mà ấp và nấu lâu. Với là cái thứ hai nó có những cái thức khác nó dương hơn để cho nó phân bình trở lại. Nhưng mà cũng hạn chế ăn buổi tối, nhất là những người nào mà mình biết là cái cơ địa của mình âm. Rồi, thì đây cũng bổ sung thêm tí xíu là cách ăn trái cây là mình nên ăn riêng một bữa. Và có những cái thứ trái cây mà nó có những cái chất chát hay chất flavor này nó cộng với tất cả những cái con trong flora, là những con vi sinh trong đường ruột mình, thì nếu mà mình ăn chung trong bữa ăn đó thì nó sẽ bị ứ đọng và nó kết hợp lại và nó sẽ làm giảm cái chức năng của tuyến giáp và hệ tiêu hóa. Dạ. Dạ. Thành ra mình ăn riêng để cho nó hấp thụ, và những cái thứ nào nó không cần thiết, chất bã thì nó đem nó thải, nó làm cái chổi, nó quét sạch cái đường ruột của mình. Còn trong khi mình ăn chung với thức ăn khác thì nó sẽ bị cản trở, nếu nó quét ra thì nó mất chất dinh dưỡng. Nếu nó nằm ứ động trở lại thì nó sẽ tạo nên những cái phức hợp và nó làm tổn thương tuyến giáp, hay nó làm chậm lại quá trình tiêu hóa của mình. Đó. Thì nó sẽ sinh hơi, sinh ga và nó làm chướng bụng. Còn tất cả những cái chất chát này nó gây những cái kết tủa, và những kết tủa nó cũng làm co thắt các cái mạch và nó làm sự lưu thông của mình bị đình trệ. Thứ này thì đại chúng biết là nó chua, do đó là mình ăn sau bữa ăn, chứ còn mình không nên ăn trước bữa ăn, thử trong trường hợp những người mà bị sensitive.
Cái chất
đó là những chất mà... Đã, trong hồng như trong trà đó. Thì cũng vậy, tức là nó là, đó là mình nói về mặt tiêu cực. Nhưng ngược lại, chẳng hạn như khi mình bị tiêu chảy, thì mình cũng sử dụng nó để cầm tiêu chảy. Phải không? Thì nó luôn luôn là hai mặt, thì khi mình thông minh đó, thì mình học như vậy, mình biết là chẳng hạn như khi mình bị ngộ độc thức ăn, khi mình ăn thức ăn cũ cái này kia, giả sử mình bị tiêu chảy thì mình có thể cho nó đi một lần hay hai lần để nó tống độc tố ra thôi. Rồi sau đó là mình phải sử dụng những cái chất nào mình có trong gia đình, trà, trái cây hay là những cái thức ăn nào mà nó chát như vậy để cho nó cầm lại bớt, để cho nó giữ, không thôi nó mất nước thì nó mất điện giải và nó làm mình run và nó làm mình tim mạch. Dạ, dầu cá thì thật ra nếu mà mình ăn uống đầy đủ hết tất cả các loại sinh tố, tức là tất cả các loại rau xanh của mình, tất cả các loại trái cây á, thì thật ra mình không cần. Nhưng mà nếu mà khi mình không có một cái chế độ ăn hợp lý thì cái dầu cá rất tốt cho những người phụ nữ lớn tuổi, những người mà mình thấy bắt đầu mình có bị cái da nó khô, hay là cái hóc môn của mình nó rối loạn, kinh nguyệt không đều đó, thì dầu cá nó cũng tốt, đồng thời nó cũng là một cái antioxidant để nó bắt, nó trap hết tất cả những cái radical, tức là những cái phân tử xấu mà nó có thể gây tổn thương hay là nó kích thích tế bào ung thư trong cơ thể mình. Đây thì cái này hồi sáng mình cũng có nói sơ, tức là chẳng hạn như khi mà mình trộn dưa leo ha, dưa leo với những cái thứ trái cây mà có nhiều vitamin C thì cái nước dưa leo nó sẽ phân hủy hết tất cả những cái tác dụng của vitamin C. Khi mà mình trộn củ cải, cà rốt vô với củ cải này kia để mình làm gỏi, mà nếu mình thường cho giấm thì tất cả những cái tác dụng tốt, vitamin A này kia của cà rốt nó bị phân hủy hết. mình khi mà mình ăn trong một bữa ăn mà mình phối hợp mấy cái thứ này với nhau thì nó cũng vậy, tức là nó ảnh hưởng đến cái tuyến giác của mình. Thì bởi vì đây là một cái lý do tại sao mình phải ăn trái cây riêng với cái bữa ăn của mình. Cái rau chanh vịt thì ở đây mình không có thì mình không đáng sợ, chỉ có cái này. Cái rau chanh vịt nó là một cái họ, nó cũng gần giống như cái cây rau nó cũng có gần một cái họ, nó thấp hơn cái cây cây gì, cái tầng ô của mình đó, nó thấp cây hơn. Dạ, ở Việt Nam mình, ở miền Bắc thì nhiều. Ở đây thì thường hình như là mình hay bị cái này, tức là mình uống sữa đậu nành mình cho mật ong, mình cho mật ong đó. Thì cái này thì ngoài cái tác dụng xấu của nó làm cho mình bị đầy hơi, mà nó tạo nên những cái sự kết tủa nữa đó, nó tạo nên những cái kết tủa, thành ra cái đó là cái mình nên tránh thôi. Nó có một số cái nữa là tại vì ở đây thì em hướng dẫn cho quý thầy cô, cho nên em không có list ra những cái thức ăn mạnh, nhưng mà như trong cái danh sách mà em gửi cho mấy anh chị á, thì nó sẽ có mấy cái yếu tố của những thức ăn mạnh nữa, chẳng hạn như sò biển hay là cua hay là cá này kia, thì khi mình phối hợp thì mình phải cẩn thận đó. Nhất là sò biển nó cũng có nhiều cái phối hợp mà nó tạo ra độc tố lắm, tại vì đây là hướng dẫn cho quý thầy cô trong làng, thành ra chỉ đưa ra những cái thức ăn chay không thôi.
Thì carotin nó chỉ tác dụng với giấm.
Dạ, nói chung là chất chua. Dạ. Rồi, ở đây mình nhắc lại 2 điểm, 3 điểm. Cái thứ nhất, cho dù bất cứ mùa nào, giữa mùa hè, nếu mà mình cố gắng, mình đừng bị cái cảm giác của mình nó lừa, đừng nên uống nước lạnh. Tại vì đại chúng thấy là nhiệt độ cơ thể mình là 37 độ C. Thành giả sử khi mình thấy trời nó nóng mà mình nghĩ là uống một ly nước đá lạnh cho nó đã, trước hết là nó phải mất mớ năng lượng để nó quân bình cái nhiệt độ từ 10 độ, 12 độ gì đó tới 37 độ là cũng hao tốn năng lượng. Mà nhất là mấy cô, mấy bà mà muốn cái da đẹp, tối kỵ cái nước đá. Cái da mà uống nước đá là cái da nó mau già, mau chết lắm. Người nào chỉ cần cử nước đá là sẽ thấy da đẹp liền đấy các. Đó. Rồi, cái điểm thứ hai là mình uống chậm. Hay là cái này là cái câu châm ngôn. Ăn thức uống mà uống thức ăn. Đây là bí quyết của sự thành công, của sự sống lâu và khỏe mạnh. Và đây là của thiền định trí tuệ đây. Cái điểm nữa là hy vọng thì đây mình không bị cái này nhiều, nhưng mà ở Mỹ Châu thì bị cái này quá nặng. Hầu như là nước ngọt, nước bia, tất cả những cái nước sản xuất công nghiệp hóa thì người ta sử dụng thay nước lọc luôn. Và thậm chí cái nước lọc cũng vậy. Nha. Đại chúng ít ai để ý cái vấn đề này, nghĩ rằng mình uống nước lọc tốt. Nhưng mà quên rằng không biết cái nước lọc này, nó có ai biết cái quy trình sản xuất của nước lọc từ lúc nó sản xuất đến lúc nó phân phối không? Để làm được cái bình nhựa này, nó sử dụng những cái chất ga. Và những chất ga này là những chất ga không có tốt. Và khi người ta sản xuất xong, giả sử người ta lấy nước suối tinh khiết đàng hoàng người ta lọc, nhưng mà không bao giờ nó sản xuất xong nó đưa tới cho mình liền, mà nó thảy ở trong cái warehouse. Nó nóng kinh khủng khiếp. Xong rồi trên quá trình vận chuyển trên mấy cái xe tải, nó đâu có cooler trong đó đâu. Nó nóng ngày này có ngày kia. Khi nó thảy về ngang cái supermarket cho mình trong chợ cũng vậy, nó cũng thảy ra mấy cái chỗ nó nóng chứ không có lạnh, không có mát. Chỉ khi nào mình mua trong mấy cái máy nước thì nó mới bỏ cho mình mát mát một tí xíu thôi. Quá trình đó vài ba tháng là ít nhất, có khi cả 1-2 năm. Bao nhiêu cái chất ga độc ở trong cái bình đó nó chạy vô nước hết trơn. Mình thấy nước trong tốt quá chứ, nhưng mà không ngờ mình uống nước trong mình vẫn bị nhiễm độc như thường mà không ai biết. Thấy chưa? Thành mình uống nước nấu, nước lọc ở nhà có khi nó tốt hơn. Và khi mình phải chịu khó một tí xíu như vậy, nếu giả sử mình thỉnh thoảng thì không sao, nhưng mà nếu có những người có cái thói quen đó là chẳng hạn như chỉ thích đi ra ngoài mua nước ở ngoài uống, mình nghĩ là nó tốt, nhưng mà coi chừng. Đó, thì cái yếu tố đó là không ai để ý. Thành ra cái nước lọc nó cũng có cái vấn đề của nó. Ăn, uống, ngủ, dịch ý, ngủ. Cái này hình như hôm qua em có nói rồi, nhưng em nhắc lại. Tức là khi mình biết cái mục đích của giấc ngủ để làm gì, thì mình có thể thay thế nó bằng các phương tiện khác, và mình không có quá lo lắng khi mình không ngủ được hay là khi mình ngủ ít. Có, nếu mình chẳng hạn như cái này nó giống như trở lại, em trở lui tí xíu là hồi nãy, cái này hình như em đã nói rồi, tức là nếu mà mình uống nước mà nói bắt buộc mình phải uống một ngày 8 ly hay là 2 lít nước, hay là theo dưỡng sinh nó là hạn chế tối đa không uống nước, hay là nói uống ít, ít là bao nhiêu mà nhiều là bao nhiêu, nó không có một cái con số nhất định. Và trở lại đây là vấn đề ăn uống ngủ nghỉ của mình, là vấn đề tu tập và chánh niệm. Và cái câu em hay nhắc là gì? Phật giáo nó đã thấm sâu vào trong cái văn hóa của Việt Nam, thành ra nó là khôn cũng chết mà dại cũng chết, chỉ có biết mới sống thôi, và biết như thế nào. Thành ra thứ nhất, tại sao dưỡng sinh hay là những người Đông phương người ta nói uống ít, càng ít càng tốt, lý do tại sao và ít như thế nào, trong trường hợp nào? Trở lại vấn đề là mình phải lắng nghe cơ thể mình, điều chỉnh bằng cách cứ dễ nhớ là mỗi ngày mình đi tiểu được 4 lần, và 4 lần cũng phải có liều lượng, chứ không phải là nói 4 lần bây giờ mình bị cái bệnh mà tiểu dách, bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu, hay bị suy nhược thần kinh, bị suy nhược bàng quang, đi vô đi tiểu có một tí xíu, đếm 4 lần, 4 lần chưa được nửa lít thì cũng không đúng. Một ngày đi tiểu 4 lần và mỗi lần phải tối thiểu phải được 250, 200 cho tới 300ml thì mới gọi là tiêu chuẩn. Thấy chưa? Cái màu của nó phải là màu vàng nhạt như là màu nước trà, không quá lạnh trong như là nước trong, mà cũng không quá đậm, chỉ ngoại trừ buổi sáng sớm nó hơi đậm một tí xíu, thì như vậy là đúng tiêu chuẩn. Nếu mà mình đi một ngày 4 lần mà mình đi ít hơn 200ml hay 100ml, chứng tỏ người mình thiếu nước. Và lúc đó mình kiểm tra bằng cách cái da mình nó khô, người mình nó mệt, tim mình đập nhanh, chóng mặt, hoa mắt. Nếu một ngày mình đi tiểu 5-6 lần mà một lần mình chỉ được 100-200ml thì như vậy mình phải điều chỉnh lại, coi hệ thần kinh mình nó quá sensitive, nó quá bị kích thích, cái bàng quang mình nó quá yếu hay không, thấy không? Thì lúc đó mình phải tập bằng cách bấm huyệt, bằng cách tập nín, bằng cách ngồi. Lúc mình mới bị mát mình ngồi và mình hít sâu để cho nó thư giãn, và mình tập bấm huyệt để cho nó cái cơ vòng với bàng quang nó siết chặt hơn, để cho cái lượng nước tiểu nó đầy hơn và cái thần kinh của mình thư giãn hơn, nó không bị kích thích. Tại khi mà mình lo sợ, mình đã, mấy anh chị nhớ là khi nào mình lo, người ta nói là lo té đái hay là sợ té đái, tức là khi mà mình bị sốc hay là khi mình lo lắng quá độ là tự nhiên nó xì ra. Tức là tại sao? Là tại cái hệ thần kinh của mình nó bị căng thẳng quá, nó kích thích thì nó làm cho cái cơ vòng nó không có giữ được nữa. Do đó mình phải luyện, tức là trong trường hợp mình thấy mình đi tiểu nhiều lần mà mỗi lần cứ lách nhách mà nó không phải là tiểu dách, nó không phải là tiểu rát bút, thì như vậy nó không phải là nhiễm trùng. Thì như vậy do cái thần kinh của mình nó không có điều hòa, do cái bàng quang của mình nó không có giữ được, thì lúc đó mình sẽ tập bấm huyệt để làm sao mình duy trì lại được là một ngày mình đi được 4 lần mà mỗi lần phải được cái thể tích nó tăng lên 200 cho tới 300ml. Ngược lại, nếu mà mình đi tiểu cái số lượng được nhiều, tức là 200-300ml mà mình đi một ngày 5-6 lần, tức là mình biết quá nhiều, thì lúc đó cái màu nước tiểu nó sẽ lạ, nó có thể là lạ như nước trong bình thường hay nó màu rất là vàng nhạt, và mình thấy người mình nó có thể là nó hơi đầy đầy, mình thấy huyết áp mình nó lên cao, nhất là những người lớn tuổi đó, thì mình biết rằng mình dư nước, thì mình cắt nó lại, thì mình điều chỉnh bằng cách nhìn cái màu sắc, nhìn cái số lượng lần đi và cái số lượng mỗi lần mình đi, chứ không phải nói là uống ít rồi tùy theo cái mùa nóng, tùy theo cách mình mang áo quần. Nếu mà cái mùa lạnh mình không có bị đổ mồ hôi nhiều thì nó khác, còn nếu mà cái mùa hè mà mình bị đổ mồ hôi nhiều, hay là mình mang áo quần nó mỏng quá, cái gió nó bay hơi liên tục, thì trong trường hợp đó mình không đi tiểu nhưng mình vẫn bị mất nước. Thành ra đó mình phải lắng nghe cơ thể mình và mình phải nhìn một cách tổng hợp chứ không phải bị bó chặt. Rồi, cái lý do tại sao mà ở phương Tây này thì người ta lại khuyên ngược lại. Người ta phải khuyên mình uống một ngày 2 lít nước, tức là 8 ly, tiêu chuẩn của nó là ly 250ml. Như vậy, không phải người ta khuyên mình phải để ý là không phải uống, tức là một ngày 2 lít nước, là mình phải nhớ rằng nước của mình có trong cơm, trong rau, trong trái cây, trong đủ thứ hết. Thậm chí cái bánh ngọt mình thấy nó khô queo như vậy nhưng nó vẫn có nước trong đó. Thành ra đó cái lượng nước có hết trong tất cả các thực phẩm, thức ăn, thức uống đó. Và 2 lít nước là mình phải cộng hết tất cả những cái đó. Chỉ ngoại trừ cái chế độ ăn của người phương Tây, là tại vì như hồi nãy em nói là người ta ăn quá nhiều thịt, quá nhiều chất ngọt, quá nhiều chất mặn, và ăn quá cái lượng cơ thể mình cho phép. Do đó nó phải sử dụng nước. Thứ nhất là một cái rất là âm so với những cái kia, để nó quân bình cái âm dương. Cái thứ hai nữa, nó là chất lỏng, do đó nó sẽ wash out hết tất cả những cái năng lượng dư thừa có thể kéo ra được bớt, để cho người ta đỡ bị béo phì. Đó, tại vì cái miệng của người ta ăn, ta không control được. Bây giờ ta phải dùng nó để người ta thải ra bớt. Thì trong trường hợp đó mới cần sử dụng nước. Còn nếu mà theo đúng cái cơ chế như vậy, mình không có ăn quá nhiều chất đạm, mình không có ăn chất ngọt, chất mặn, mà mình uống nước nhiều như vậy, thì chuyện gì xảy ra? Nó cũng kéo hết tất cả những chất dinh dưỡng của mình ra, mình suy nhược. Rồi đồng thời cái thận của mình phải làm việc nhiều lên nữa, nó tổn hại cái đời sống của nó. Mà khi thận bị tổn hại thì tim cũng tổn hại, tức là hệ tuần hoàn và hệ bài tiết nó dính với nhau. Thấy không? Cái con rùa, con voi, nó sống lâu tại sao? Tại vì nó thở chậm. Mà khi nhịp thở chậm thì nhịp tim chậm và cái chu kỳ lạc nó chậm. Còn nếu mà mình thở nhanh, mình tim đập nhanh và thận nó phải làm việc nhiều, thì tất cả các cơ quan tim, phổi, thận của mình nó sẽ tổn thọ. Thế thôi. Thành ra mình phải lắng nghe cơ thể và mình phải biết chế độ ăn của mình, chế độ sinh hoạt của mình, chế độ mặc của mình, thời tiết. Chứ mình không có bị một cái định kiến, một cái nào nó gò bó mình hết. Có thể cái mùa này nó khác, cái mùa sau nó khác, con người mình lúc này khác, ngày hôm sau nó khác. Do đó mình phải điều chỉnh cho mình không có bị nó cứng ngắc như vậy. Rồi, trở lại cái vấn đề giấc ngủ của mình. Thôi, tối ngủ, giờ này hết giờ này đại chúng ơi. À, dạ, cho em 5 phút nữa đi. Cái này đáng lẽ mai mốt nó mới tới bệnh này, nhưng mà giờ sẵn làm luôn. Cái này thật ra những người mà ở Việt Nam quan trọng hơn mình, là tại Việt Nam đi xe không có restroom. Trời ơi, thằng cái này em phải áp dụng cho người Việt Nam nhiều lắm. Đây, cái huyệt ngay dưới cằm. À, ngay dưới trên cằm, dưới tí xíu nữa anh Cường, dưới ngay nữa, là ngay dưới này luôn nè. Đó, đó. Thì bấm nó vô như vậy, tức là đây là ngay cái bàng quang của mình, theo cái hệ thống phản chiếu của nội tạng. Ha. Rồi, thêm một cái nữa là nó cũng nhạy nữa, tức là mình cơ chế thần kinh của mình là mình đấm hai cái chân mày này. Hai cái đầu chân mày này. Nhưng mà cái huyệt dưới này là cái huyệt quan trọng nhất trước tiên. Mình bấm vô đó là mình có thể cầm được ít nhất cũng 1 tiếng, 2 tiếng. Dạ, cầm được 1 tiếng, 2 tiếng. Dạ. 1 tiếng đến 2 tiếng.
Bấm bao lâu thì?
À, chỉ cần vài ba giây, 1 phút là nhiều và chứ không cần nhiều. Dạ. Rồi chẳng hạn như đến lúc mình thả ra mình thấy là nó êm rồi thì thôi, mà chẳng hạn như mình thấy mà nó mắc nữa, bấm ra tí xíu. Dạ. 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 Dạ, dĩ nhiên rồi. Thành đó mai mốt mình sẽ nói tới cái vấn đề chẩn đoán và điều trị. Thì khi mình sáng ra mình nhìn trong gương, mình chưa đụng đậy hết trơn, mình nhìn thấy có cái màu sắc ra làm sao, cái khí tiết nó ra làm sao. Rồi bắt đầu khi mình rửa mặt thì mình rờ, ha, thì chẳng hạn như có cái mụn nào nó nổi lên, có ngôi sao nào nó mới mọc, ngôi sao nào nó lành thì mình biết hết, rồi bắt đầu mình nhìn mắt, trên mắt, trong mắt, rồi trong lưỡi, trong này kia, thì mình sẽ làm bác sĩ, mình chẩn đoán hết, tự chẩn đoán, tự điều trị.